Được. Ban tổ chức cũng có một tuần lễ khoa và ngày hôm qua ngày nhóm thật là vui vẻ. Thành tình thưa gì thưa Chúa, mọi người nhóm lại với chân Chúa, hát người khen. Không công với nhau, cảm ơn Chúa. Và chúng con lúc nào cũng vâng theo ý Chúa. Những năm tháng của chúng con trên đất này, chúng con bước theo Ngài. Xin Ngài là người dẫn dắt chúng con một bước đi. Amen.
Tháng năm đi trên đường trần, bước tôi theo Chúa thành thần. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương. Cuộc đời có nhiều chặng đường gió sương, không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối sớm tôi ngày đưa dẫn tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù kiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa Chúa trao tôi cây thầm tư với bao âu yếm dặm dò, trên đường cam go đừng quên yêu Chúa, theo Chúa vai mang thầm thương, kiên nhẫn bước theo Giêsu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ, không chọn đường riêng cho tôi mà theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối xóm tôi ngày đưa dẫn tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù khiết kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa ơi, bước theo Giêsu trọn đời, Chúa ban thiên phước sừng hồi, đau buồn không lui, cùng Ngài đi tới. Theo Chúa không e lạc đường, theo Chúa không lo cô đơn, còn gì cho tôi vui hơn? Chúa thương, không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối sớm tôi ngày đưa dẫn tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù kiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa
cảm ơn Chúa. Dù có kiếp kinh vây quanh chúng con thì chúng con được bên Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Và bước cho thu, nhà đình thu.
Dạ, cảm ơn cô Hồng. Cảm ơn mọi người.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn nói khen Chúa thêm? Con xin lời khen Chúa mọi. Dâng Chúa lời ngợi ca. Dạ. Dâng lên Chúa lời ngợi ca. Chúa hỡi tôi ca linh hồn con. Tí ta yêu Ngài. Tí ta dâng Ngài. Bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu. Lòng an nghỉ gần bên Chúa, sức mới Chúa ban lên hồn con. Với cả tâm lòng, suốt cả cuộc đời, không bao giờ ngừng tôn vinh Cha. Vâng lên bài ca, tuôn thơ Cha hơi muôn loài. Oanh nghi quyền năng và vinh hiển tay Giê-xu. Nỗi cao đại dương kia như muôn chúc tôn Ngài. Hallelujah, ca khen Chúa. Tôn vinh Giê-xu, Chúa ta hoa, đứng cứu Chúa. Cùng đôi người khen tình yêu Chúa sao dòng tay. Không chỉ làm con vui mừng hơn, hứa ngôn ngài cho con. Dâng lên Chúa lời ngợi ca. Chúa hỡi tăng ca lên hồn con. Tiếc ta yêu Ngài, tiếc ta dâng Ngài. Bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu. Lòng an nghỉ gần bên Chúa, xứng bởi Chúa ban lên hồn con. Với cả tâm lòng, suốt cả cuộc đời, không bao giờ ngừng tôn vinh Cha. Vâng lên bài ca, tôn thờ Cha hỡi muôn loài. Oanh nghi quyền năng và vinh hiển thay Giê-xu. Nước cao đầy dương kia như muôn chúc tôn Ngài. Hallelujah, ca khen Chúa. Tôn vinh Giê-xu đấng tạo hóa, đấng cứu Chúa. Con luôn ngợi khen tình yêu Chúa sao dòng tay. Không chỉ làm con vui mừng hơn, hứa ngôn ngợi cho con. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm? Dạ, nếu không mời chị qua ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chị qua sẵn sàng chưa?
Hello, dạ, hoa xin chào. Chào cả anh chị em, chào ông sư, chào cả nhà. Dạ, hoa kính mời mục sư công nguyện cho cái bữa học tập hôm nay. Bữa không có anh chị em nghe hạ.
Dạ, xin mời chúng ta cầu nguyện hay lại cha toàn năng của chúng con là Đức Chúa Trời Quyền Năng. Cha Trời Trời, Amen. Chúng ta dựng nên thế gian vũ trụ. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa tình thương của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự cứu trụ của Ngài. Ban cho chúng con qua Chúa Giê-xu Kiệt. Cha ban ơn. Thầm dính để chúng con sáng hôm nay trong sự lắng nghe lời của Chúa. Được thầy ơn Ngài. Xin cha ban ơn Chúa Kỳ Hoa. Được tràn đầy ơn của Thánh Linh Chúa. Để trưởng hướng dẫn lời của Chúa. Như lời quy ma trong khai lô gót chúng con. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng ban ơn tấm lòng tâm trí. Con để được ơn của Chúa để lắng nghe và tiếp nhận. Thật là của Chúa. Amen. Thật tốt anh. Amen. Để lời của Chúa. Để kết quả trong chúng con. Nhìn chúng 30 trong 100 chúng con. Cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thăm diễn và thành quả chúng con. Sức giàu cho chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Sức giàu. Tấm lòng tâm trí. Con chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Mục Sư. Xin chào bác cùng tâm Mục Sư cùng tất cả anh chị em mình. Và sáng hôm nay mình sẽ học trong sách Hóa sẽ đọc trước rồi nha anh chị em, mình mở sách Diêm Hóa này để khi đâu mình sẽ học trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3 và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 1 đến câu 14. Sách Phục Truyền đoạn 28 câu 1 đến câu 14 và sách Giăng 3 đoạn 2 và Giăng 3 câu 2. Sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 22. Sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 22 và sách Gia Cớ đoạn 1 câu 16 câu 17. Sách Gia Cơ đoạn 1 câu 16 câu 17 và sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 13. Sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 13 và sách 1 Timôthê đoạn 6 câu 6 đến câu 12. Sách Timôthê 1 đoạn 6 câu 6 đến câu 12 và sách Luca đoạn 3 câu 14. Sáng nay mình sẽ học những cái câu kinh thánh này. Và những câu kinh thánh này là về Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết tại sao mình đang được ban phước. Thì từ đây là như vậy. Thì trong những câu kinh thánh này sẽ làm sáng rõ cho mình để mình hiểu là Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta. Đó, chứ không phải là nói là chỉ mình muốn mà thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn ban phước cho tất cả chúng ta. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải biết là tại sao mình đang được ban phước. Đó, mình phải hiểu ra. À, rồi xin anh chị em mình ai có sách kinh thánh thì đọc Diêm Hóa. Đọc Diêm Hóa những cái đoạn mà Hóa nói này. Trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3, lời Chúa có chép rằng là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nghèo bán, không lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm,
thì có ba thứ để ấy sẽ như cái trong dân dân nước sinh bóng tại sao thì tiết là nó cũng chẳng tan héo, mọi sự người làm đều rồi sẽ thành vượng. Đó là thi thiên câu 1 đến câu 3. Rồi Phục Tuyền đoạn 28 câu 1 đến câu 14. Hoa xin mời anh chị em mình đâu thì sẽ Phục Tuyền đi Trung Hoa. Phục Tuyền đoạn 28 câu 1 đến câu 14. Phục Tuyền luật lệ Phục Tuyền luật lệ ký đoạn 28 câu 1 đến câu 14. Lời Chúa có chép rằng nếu người nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, hết trung thành cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự tội hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dậy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đến ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi là một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sinh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi, gìn giữ, làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đằng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chứ chẳng phải đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chứ chẳng hề ở dưới thấp. Đây là sách Phục Tuyền luật lệ ký đoạn 28 câu 1 đến câu 14. Và sách Giăng 3 câu 2. Xin anh chị em nhìn ai có sách đó, mở ra đọc Trung Hoa. Giăng 3 câu 2 và Châm Ngôn đoạn 10 câu 22.
Amen. Giăng 3 câu 2. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin tôi tớ và con cái của Chúa lắng nghe trong sách Giăng đoạn 3 câu 2. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến,
vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Amen.
Châm ngôn. Amen. Châm ngôn đoạn 10 câu 22.
Amen.
Chị, châm ngôn đoạn 10 câu 22.
Dạ, dạ, anh đang đọc, anh đang đọc.
Dạ.
Châm mười, y châm ngôn đoạn 10 câu 22. Amen, cảm ơn Chúa. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Cảm ơn Chúa. Anh đọc lại châm ngôn đoạn 10 câu 22. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Amen.
Sách Gia Cơ đoạn 1 câu 16 câu 17.
Gia Cơ đoạn 11 câu 16 câu 17. Gia Cơ đoạn 1 câu 16.
Chuyện này để hóa hóa đọc rồi chị chuyển nhà giờ chung hóa hết luôn nè. Gia Cơ đoạn 1 này câu 16 câu 17. Rồi Truyền Đạo đoạn 5 câu 13.
Chưa, đọc lại Truyền Đạo 5 câu 13.
Truyền Đạo đoạn 5 câu 13 và Luca đoạn 3 câu 14.
Đó như chị chuyển giờ mấy cái
sách nữa. Gia Cơ có mấy anh đọc lại đi Gia Cơ nhiêu quên à.
Gia Cơ đoạn 1 câu 16 câu 17.
Amen. Rồi.
Rồi Tuyên Đạo đoạn 5 câu 13.
Đó, có gì biết rồi.
Timôthê.
Luca mà.
Đi ra lên đây dạy cho hóa. Dạ.
Em đâu có đọc Timôthê gì đâu. Timôthê
sao? À, một Timôthê đoạn 6 câu 6 đến câu 12.
Amen.
Một Timôthê đoạn 6 câu 6 đến câu 12.
Bây giờ đọc Gia Cơ
và Luca đoạn 3 câu 14. Dạ, xin đó.
Bây giờ Gia Cơ đoạn 1 câu 16 câu 17. Amen. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao, và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Amen. Cảm ơn Chúa. Truyền Đạo đoạn 5 câu 23. Đi đoạn 5 câu 13. Amen. Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời, ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại trở làm hại cho mình. Amen. Anh đọc lại Truyền Đạo đoạn 5 câu 13. Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời, ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại trở làm hại cho mình. Cảm ơn Chúa. Luca đoạn 3 câu 14. Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng khỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Amen. Timôthê 1. Đoạn 6, câu 6, câu 8. Amen. Timôthê nhất, đoạn 6, từ câu 6 đến câu 12. lòng tham của cải và sự tinh kính cũng như và sự tinh kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn, vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Amen. Hallelujah.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là những cái phân đoạn kinh thánh mà Chúa đã giống bày tỏ cho mình biết rằng là Chúa chỉ là Đức Chúa Trời mà muốn ban cho mình, muốn ban phước cho mình. Chúa ban muốn ban phước cho mình trong mọi sự, chứ không phải là trong một sự, trong sức khỏe, trong tài chính, trong hôn nhân hạnh phúc, gia đình, trong cái sự tín kính, sự thỏa lòng, những cái điều rồi sự bình an, nói chung là mọi cái phước Chúa muốn ban cho mình, chứ không phải là Chúa chỉ giới hạn một cái phần nào đó hoặc là cho một người nào đó, mà Chúa muốn ban cho tất cả mọi người, để mình biết rằng là Đức Chúa Trời của mình là cái đấng yêu thương, là đấng nhân từ và đấng lá thì là đấng tiếp trợ, đấng mà luôn luôn muốn ban cho mình, tại vì cha mình là đấng giàu có và cha mình là đấng thương yêu, không tiếc chi cho mình hết. Còn một của ngài mà Chúa không tiếc rồi thì Chúa đâu còn tiếc chi cho mình. Và Chúa là đấng giàu có, Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa là đấng bình an. Mọi sự cha mình đều có, cha mình thiếu một thứ gì đó. Để mình biết rằng là cha mình luôn luôn một tiếp trợ cho mình, đó là cái điều mà quan trọng nhất. Tại vì nếu mình không hiểu điều này là nhiều khi mình sợ, mình dám xin. Cha nói là con ơi, điều nào thiếu thì xin thêm, nhưng mà không, cũng không dám xin nữa đó. Nhưng mà chứ mình phải hiểu rằng là cái lẽ thật là Chúa muốn bán cho mình, Chúa muốn bán cho mình. Nhưng mà mình nói tại sao mà Chúa nói Chúa muốn bán cho con, tại sao là con đã có thiếu điều này điều kia mà Chúa bán cho con à? Nhưng mà Chúa nói lòng con muốn thế thì nhiên con phải thốt ra, Chúa luôn muốn bán, nhưng mà tại sao Chúa muốn mình phải nói ra? Chẳng lẽ Chúa cũng biết à? Tại sao cái thần Chúa lại nói là Chúa biết hết, khi mình đứng, khi mình ngồi, khi mình suy nghĩ, phải không? Mình cứ nói ra là Chúa biết rồi, và Chúa biết hết tất cả những cái nhu cầu của mình đang cần. Vậy thì cha ơi, là cha biết hết mà tại sao là cha lại hẹp so với con? Cha cho người khác mà chẳng cho con điều này, ví dụ vậy, điều này con đang còn thiếu. Nhưng mà cha vẫn nói rằng là con ơi, điều nào thiếu thì xin thêm. Và tại vì sao đó, cha bắt mình phải xin để rồi cha cho. Tại vì cha muốn mình là biết ký biết ơn của cha và biết rằng cái sự tiếp trợ này là đến từ cha của mình. Sao? Còn nếu như mình không nói ra mà cha cứ tuôn đổ cho mình là mình trở thành kiêu ngạo, mình cứ nghĩ là mình tài giỏi hay là mình ăn ở hiền lên quá, sao? Mà mình nhận được cái phước này rồi mình thấy nhá, mình kiêu ngạo, mình biết ơn cha mình. Đó. Mà cha nói sao? Kiêu ngạo biết được thế thì bài hoài theo sau. Và cha không muốn mình bị bài hoại, tại vì cha yêu thương mình, không? Yêu thương mình, cũng muốn con mình cũng sung túc, không? Muốn con mình cũng được phước hạnh, cũng được vui tươi, được bình an. Cha mình đâu cũng muốn mình bị bài hoại, không? Bị hoại bài hoại để rơi vào cái con đường mà chết chóc, hoặc là khổ sở, hoặc là bất an. Đó. Và chính vì điều đó mà cha mình nói muốn mình là phải chính là thế đó. Chứ không phải là cha mình làm khó làm dễ, muốn cho con mà bắt con phải chín nữa, rồi con phải cầu nguyện rồi mai chín nữa, không phải chín một lần mà nhiều khi phải chín nhiều lần nữa. Đó là cha muốn tập cho mình một cái tính kiên trì và nhận mài nữa. Vâng, cái gì mình thấy khó mà có rồi thì lúc đó mình mới quý, mà nếu mà dễ dàng của ai nhưng khi mình đâu có quý. Đó, thì để mình biết rằng là cha mình là đấng luôn muốn ban cho mình, để mình biết là cha mình luôn luôn có một tấm lòng sẵn sàng đó, để chi để mình luôn luôn chạy đến với cha, vâng, chạy đến với cha mình. Đó là đầu tiên. không phải chạy đến trong một khía cạnh, trong một cái hoàn cảnh, trong một thời điểm, nhưng chạy đến người cha mỗi lúc mỗi đời, vâng, chạy đến người cha mỗi lúc mỗi đời. Và không phải là mình chạy đến người cha để rồi mình chỉ xin về cái vật chất đời này, hoặc là mình xin về cái hạnh phúc hôn nhân của mình, vâng, hoặc là xin về cái sự học hành thông sáng, hoặc là xin về cái giọt lam của mình tốt, nhưng mà mình cũng xin cha trong mọi sự và cảm tạ cha trong mọi sự đến với cha. Dù cái điều nào có xảy ra thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, mình cũng đến với cha, chứ không phải là lúc mà khó khăn thì chạy đến với cha, lúc mà thịnh vượng lên rồi thì quên cha, lúc nào đi theo cái sự hưởng thụ của đời mình, không, mình đến với cha trong mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh, khó khăn mình cũng đến để cầu xin, mà khi mà Chúa ban cho rồi thì mình cũng đến với cha trong sự vui mừng cảm tạ, trong sự vui mừng cảm tạ. Và khi mà mình luôn luôn ở cùng cha thì sao, thì nguồn phước của cha không bị giảm đoạn, không bị giảm đoạn, mà nguồn phước của cha cứ tiếp tục tuôn đổ trên mình, tuôn đổ trên mình trong sự dạy dỗ mình. Khi mình có những sự sai trật thì cha tiếp tục tuôn đổ sự dạy dỗ cho mình, để cho mình đi từ con đường cận và chỗ đưa mình là cái con đường ngay thẳng. Đó là phước, vâng, đó là phước. Rồi mình đang có sự tối tăm mà cha mình đem cha mình ra cái chỗ sáng láng, đó cũng là cái phước, vâng. Rồi khi mà mình đang còn ngồi trong cái thi thiên một là sao, ba câu của cái thi thiên đoạn một đó, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ đó. Và nếu như mình không ở trong cha, mình đâu có biết là mưu kế của kẻ dữ, mình đâu có nhận ra là điều nào là giữ, điều nào là không. Đó, mà khi mình ở trong cha mình biết, thì mưu kế là giữ này, cho nên là cha sẽ đưa mình ra để mình không ngồi, mình không theo mưu kế của kẻ giữ đó nữa, thì đó là phước. Không theo mưu kế của kẻ giữ đó là phước. Đó, thì mình cũng phải nhận ra đó, những cái một số của mình. Tại vì sao mà nó không theo, chẳng theo mưu kế của kẻ giữ mà rồi cho là phước? Tại vì khi mà mình theo mục đích của cái dữ thì sao? Cái gì mà mình làm dữ thì tự như tiểu ác, ha? Tự như tiểu ác thì điều đó sẽ bất an cho mình. Anh chị em mình cứ nghĩ thì mình làm một điều gì thôi, mình có một thời gian để làm một điều gì dữ, hoặc là nói, hoặc là làm hình, hoặc là đâm với ai đó để hạ thiệt một người nào đó, ví dụ vậy. Đó là mình đang làm những cái điều gì đó thì mình sẽ bất an. Khi mình đó là mình đang phạm tội, và khi mình phạm tội thì quyền lực tối tăm nó sẽ tiên cáo mình và mình sẽ bất an. Mà bất an thôi thì đâu có con Chúa nữa. Đó, cho nên Chúa nói là Chúa cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, đó cũng là phước. Thì đó để cho mình nhận ra, không là đến khi mình ngồi, mình ngồi với người ta rồi đến cái chuyện này chuyện đó mà mình không có Chúa, mình không ở trong Chúa, thì Đức Thánh Linh còn đâu có chỉ ra cho mình. Rồi mình cứ tưởng đó là cái điều nó hiệp với cái người này, là cái người này là mình này, mà chứ mình mà theo phe họ nữa là mình thắng này đó. Nhưng mà mình thắng trong cái sự mà trong Chúa là nó là thất bại đó. Mình tưởng mình là mình, mình theo mấy cái người mà giống mình nói là trong cái đảng mà giống cái quấn cái đạn mà buôn bán thì kém á, tùy rồi là cái đoàn hình hung, rồi cái đoàn mà mình chọn là sức mình ở đây này đó, là mình cứ tưởng như vậy là mình nhưng mình biết rằng á là lúc đó là mình đang yếu, và lúc đó mình đang cứ phạm tội, và lúc đó mình đang bất phước. Nhưng mà mình cứ tưởng ở đây này là tại vì nghe từ cái tên mình đi thôi, không ai dám hết á, ai sợ hết á. Đó là chứ mà mình là bạn của người đó thì ai sợ hết, phải không? Là mình tưởng như vậy là mình là mình, rồi mình là anh hùng. Nhưng mà lúc đó là mình đang bất phước, tại vì Chúa đâu ở, phải không? Và người trong những cái kẻ ác đó, phải không? Và những lời mà khi mà có cái khi mình làm điều đó rồi thì sẽ dính đến pháp luật, rồi dính đến kiểm sự trả thù, rồi là làm cho mình bất an, má phụ thuyền cháu. Và lúc đó mình nói thì Chúa cũng đâu có nghe, phải không? Đó, cho nên á, đó cũng là phước, đó là phước. Thì mình cũng phải nhận ra, là Chúa muốn ban phước cho mình trong mọi sự. Và cái phước mà lớn nhất đó là gì? Đó là Chúa chết để đền tội cho mình. Để mình nhận ra được á, là mình là một con người tội lỗi đó, mà không ai mà tha thứ cho mình để mình thật được tội lỗi hết. Nhưng mà cha mình tha hết thì mình thật để mình thay đổi với cha mình, không? Và chỉ có cha mình mới bán cho mình cái phước là phước bình an mà thôi. Đó. Tại vì người nào ở đời này họ có tha thì họ cũng là bất toàn thôi, không? Không thể mà làm cho mình thật cũng mà được đạt được. Mà khi mình thật thì quyền lực của cha mình kiên cáo là làm cho mình bất an, không? Là mình bất an. Đó. Cho nên á, để mình biết rằng là cái đấng nào là cái đấng mà bán thưởng cho mình, đó chính là Đức Chúa Trời toàn năng, không? Và Chúa luôn người bán thưởng cho mình. Để gì? Để khi mình còn tối, mình biết cái tối á, thì mình cũng không có cái thứ từ khi mặc cả. Nếu mình mà cha mình luôn muốn bán thưởng cho mình, thì mình nghĩ là ô cha mình là cái đấng mà hãy hủy diệt lắm á. Chứ mình mà phạm tội nữa là Đức Chúa Trời là giống như lửa thiêu đốt á, đám lửa thiêu đốt á. Là khi mà mình phải tới là cha mình sẽ là thiếu đốt vẫn tha thứ cho mình luôn, và cái tội nó quá lớn thì mình là từ khi mà cảm đó thì mình bị cái sự lừa dối của cái lực tội tâm đó, và mình không tới với Chúa thì sao, thì mình giống như nhẫn nhó mà không nhìn lên cái góc nó thật của Chúa, thì những cái sinh ra làm trái mà mình sẽ đi khổ, bị chết á, bị chết, đó là cái linh hồn của mình đó. Cho nên á, tại sao mình phải biết, phải nhìn biết được là Chúa mình là cái đấng, thì lại tức là Chúa mình luôn muốn ban thưởng cho mình, đó, muốn ban thưởng cho tất cả mọi người, đó, mà mình có, và việc để chạy đến để mà nhận nguồn phước từ cha mình hay không, ha, và cái phước lớn nữa là Chúa để lại lời của ngài chính là Chúa Giêsu, ha, lời của ngài chính là Chúa Giêsu, và lời của ngài là lời giống như cơn, lời giống như cái lúc hái lưỡi để nổi bật qua vô những cổ tí, các cái tư tưởng và ý định trong lòng. Lời của Chúa cũng là đứng chân, lời gớm để đánh, lời của Chúa cũng là sức lực cho mình, phải? Đó, rồi ánh sáng cho đường lối của mình, đó, dòi đường cho mình đi, phải? Và lời Chúa cũng an ủi mình, rồi lời của Chúa cũng cáo tất mà sửa chi để gọt rửa mình, đó, để cho ngày càng thánh thật, đó, cho nên là lời phước Chúa ban cho mình tất cả mọi sự, những cái lời hứa đó chính là phước của Chúa, phải? Ban cho mình, và không ở đi đâu, mình không chạy đi đâu xa hết, chính trong cái chính thần mà Chúa ban cho mình, chính thần đang trên tay của mình đó. Vậy thì mình muốn được phước thì mình phải chạy đến với Chúa, không? Phải chạy đến với Chúa mới nhận được chứ, tại vì Chúa chính là cái đấng mà muốn ban phước cho mình mà nếu như mình chạy đến thì làm sao mình nhận được phước của ngài. Cho nên anh chị em ơi, tất cả những điều gì mà lâu nay thì quyền lực tối tăm sao má quyền đến cướp giật và hủy diệt, cướp giật thì hạnh phúc hôn nhân của mình, cướp giật thì sự bình an của mình, cướp giật thì sức khỏe của mình, không, rồi cướp giật thì tình cảm của mình, cướp giật thì tiền bạc tài chính của mình, tất cả các mọi thứ, thì giờ này mình phải đến cùng Chúa, đến cùng cha mình. Và Chúa nói sao, khi mình đến cùng cha mình thì mình là người công bình, và cha nói sao, những cái quá khứ mà hiếp thằng cướp giật của mình, một đường hắn ta hiếp thì bây giờ phải chạy đường băng, phải chạy trốn trước mặt mình, và phải trả lại cho mình gấp 7 lần hơn, không? Gấp 7 lần hơn. Để trong dân Chúa Giê-xu để mình biết là Chúa ban cho mình một quyền năng đó, để mình chống trả lại, không? Mình chống trả lại hắn. Tại vì Chúa nói, hãy vâng phục vụ Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ, thì nó lại sai ngay, không? Và mình biết là Chúa ban cho mình để gươm để đánh, tại vì mình đánh chân này không phải bằng thịt và huyết á, không bằng xác thịt, nhưng mà bằng sự quyền thế lực cùng với Chúa và thế gian mơ tối này cùng các thần dữ ở các nơi trên trời đó, thì phải lời của Chúa đến thì lúc đó mới thắng được, ha, mới diệt được thì kẻ thù mình của mình đó, thì ma quỷ này. Cho nên là Chúa ban, Chúa muốn ban cực cho mình là vậy đó, Chúa ban cho tất cả mọi người, cho mọi thứ cho mình, trang bị cho mình để mình đi đó, với trang bị lời khai cho mình để mình nhận ra điều nào là từ như điều ác thì không làm, điều nào là điều lệnh thì nên làm, điều nào của người chớ thì mình phải lệnh sang, và điều nào hãy là không muốn cũng phải làm, và họ cũng phải làm, tại vì sao? Tại vì đó là một cước cho mình, đang. Và những điều nào chớ, bằng điều sáng thì rất là ưa muốn. Vâng, nhưng mà Chúa nói đỡ thì mình cũng phải lên xa, mình cũng phải lên xa. Tại vì sao? Mình phải lên xa thì mình mới được phước, Bởi vậy mà Chúa nói, Thi Thiên 1, phước có người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Nhưng mà sống lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Đó. Thì cái mà lấy sống lấy làm luật pháp của Chúa lắm có buồn. Mà sống lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Và sử dụng luật pháp ấy ngày và đêm. Đó. Thì sao? Thì chỗ nào thì người ấy sẽ như cây trong gần dòng nước, sinh bóng trái theo thì tiết. Đó. Là nó cũng chẳng tan héo và mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Đó. Thì chính lời Chúa để nói cho mình biết rằng đó, và khi mà mình theo một kế của cái dữ, mình đứng trong đường tội nhân, mình ngồi chỗ cái nhà bán, thì lúc đó mình mặc vết trước đó. Dù tiền bạc lúc đó có sung túc đến đâu, nhưng mình đang vết trước. Mình đang vết trước. Tại vì tiền bạc đâu có mua được hạnh phúc, tiền bạc đâu có mua được sự bình an, tiền bạc đâu có mua được sức khỏe. Đó. Tiền bạc đâu có mua được cái sự vui vẻ. Mà khi mình tiền bạc đã đứng trong những cái điều đó có thể là tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà mình đang mất phước. Đó. Thì bởi vì mà Chúa nói là mình phải suy gẫm. Thì do tại sao mà Chúa nói mình suy gẫm? Tại vì nếu như mình ăn mà mình không nhai thì làm sao mình tiêu hóa được? Mình tiêu hóa được mà thức ăn mà càng bổ mà càng nhai thì hẳn càng sống không hấp thu được một tí nào, vâng. Thì lời của Chúa cũng vậy, mình phải suy gẫm là giống mình đang ăn thực linh mà mình phải nhai đó. Khi mình nhai luyện ra rồi, vâng, thì sau đó mình nuốt xuống thì dạ dày làm việc cũng rất dễ và thẩm thấu được những cái thức ăn đó có ích lợi cho cơ thể của mình, và thẩm thấu được trong tạo máu để nuôi dưỡng cơ thể mình khỏe mạnh. Và lời Chúa cũng vậy, nếu như mình suy gẫm thì lúc đó mới thì tâm linh của mình được hấp thu được những cái lẽ thật của Chúa, những cái sự dạy dỗ của Chúa. Vâng. Còn nếu không mình cứ đọc vào là mình cứ đọc qua loa là mình như vậy thôi, là giống mình ăn thì ăn tưởng mình nha, cho nên thì có thể mình đâu có hấp thu được chất dinh dưỡng, thì tâm linh của mình cũng không nhận ra được lẽ thật, thì cũng đâu có cái lời chứ. Vâng. Đâu có ích lời chứ. Đó. Cho nên mình phải đọc và suy gẫm là về, chứ không phải là Chúa làm khó làm dễ mình. Chúa ơi, tại sao mà ở cái sách quyền đời này cũng đâu có bắt đọc đi đọc lại đâu, mà Chúa lời của Chúa mà Chúa nói quyền năng rồi mà Chúa bắt là con là phải đọc đi đọc lại rồi phải suy gẫm ngay và đến nữa. Vì sao? Anh chị nhân tài vì sao? Tại vì sao? Nói lời Chúa là quyền năng, nhưng mà Chúa muốn mình là phải suy gẫm ngay và đến. Tại sao mà Chúa dạy mình là phải suy gẫm? Chúa nói là quyển sách luật trong những sách Chúa dưới và một câu tại Chúa nói quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Rồi hãy suy gẫm ngay và đêm. Tại vì sao mà Chúa gọi là con ơi, con phải siêng năng đi làm ngày và đêm, hay là con phải tụ tập với những cái hồi này hồi kia ngày và đêm, ha? Rồi con đi làm việc thiện ngày và đêm. Tại sao Chúa không nói? Rồi con đi hát ca hát nhạc đời ngày và đêm. Chúa không nói. Mà Chúa nói cái quyển sách của Chúa, quyển sách luật pháp này chính là quyển kinh thánh này. Để Chúa nói tự sáng miếng, nhiều người thì hãy suy gẫm ngày và đêm. Tại sao Chúa dạy những điều này? Hay là tại vì chỗ một chút phước rồi chỗ làm khó làm dễ nhỉ? Hay là chỗ muốn giống như đổi á, đấy có muốn nhận phước thì cái thì con phải làm cái điều này, làm cái đổi lại cho con. Anh chị em hiểu sao? Tại sao? Hay là Chúa chỉ nói lên miệng là Chúa nói là Chúa yêu thương mình thôi, còn là Chúa làm khó làm việc cho mình, chứ thực ra là Chúa không thực sự là thương mình. Nếu thương mình thì phải dễ dãi cho mình nhé. Thôi anh chị em mình tại sao?
Chị Hoa hỏi tại sao mình phải suy gẫm ngày và đêm hả chị Hoa?
Dạ, tại sao mà Chúa bắt đi lời Chúa là mình phải suy gẫm ngày và đêm?
Tại vì mình suy gẫm thì càng suy gẫm thì mình mới tin. Dạ, cái lời Chúa mới vào trong lòng mình thì mình mới có cái đức tin. Dạ, cái gì mình cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài thì nó làm cho mình tin. Dạ, bởi vậy ở trên thế gian này cũng như họ có giống như những người mà không có cái sự tự tin hay là không có cái cảm thấy mình không có ra gì hay gì đó, lúc nào cũng có những cái ý nghĩ tiêu cực á, thì họ cũng có những cái chương trình cũng như có những cái giống như cái những lúc trước thì Hồng hay là có những cái thép mà họ cho mình nghe đó, để mình nghe đi nghe lại, để những cái người như vậy nghe đi nghe lại riết rồi cái cảm rồi mới thay đổi cái ý tưởng. Giống như một người cảm thấy là mình không có, rất là dở, không có biết làm gì mà không có ai thích hay gì đó, thì họ nghe cái những cái thép như vậy, giống như họ nói là cái đó, nó nói là tôi là người có khả năng, tôi làm được cái này cái kia, tôi là một người không có sợ sệt, tôi là một người can đảm, giống vậy đó. Nói cứ nghe đi nghe lại như vậy đó, làm cho cái người đó thay đổi cái ý tưởng về mình, để cho cảm thấy là mình là một người giỏi, một người vui vẻ, được mọi người yêu thích á, giống như vậy đó. Thành ra giống như thế gian này họ cũng áp dụng cái lời của Chúa để giúp đỡ người ta thôi. Và thành ra mình cứ đọc lời của Chúa mà suy gẫm ngày đêm như vậy đó, thì làm cho mình có cái đức tin. Dạ, tin vào cái lời đó thì chỉ là mọi sự mình, khi mà mình tin Chúa thì mà khi mà có cái đức tin đó thì mọi sự sẽ xảy ra thôi, như lời Chúa nói. Giống như cái một người mà bệnh mà Chúa chữa lành, như cái người đàn bà bị mất huyết á, cứ nghĩ về tôi mà đụng tới cái chôn áo, đụng tới Chúa thì tôi sẽ được lành đó. Bà cứ nghĩ vậy, cái bà thành ra bà có cái đức tin, cái bà lại bà đụng Chúa một cái là bà được lành. Dạ, thành ra cái đức tin thật là con cái Chúa, người đi theo Chúa là cái đức tin là quan trọng nhất thôi. Mình làm thế nào để mình có được cái đức tin, thì khi mà đọc lời Chúa mà suy gẫm lời Chúa, suy gẫm tới lui hồi thì mình có được cái đức tin thôi. Đức tin là quan trọng nhất cho một người tin Chúa. Khi mà mình có đức tin thì cái gì cũng mình tin Chúa là sẽ xảy ra trong đời sống mình thôi. Và Kinh Thánh cũng nói là đức tin đến bởi người ta nghe nghe lời của Chúa hay là đọc lời của Chúa, và làm cho có cái đức tin thôi. Yeah.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là một lời thích mà mình chứ không phải chia sẻ đó, bày tỏ cho anh chị em mình biết. Bởi vì tại sao mà Chúa cũng dạy mình phải suy gẫm là có lý do, chứ không phải là Chúa khó khăn với mình, hay là Chúa không yêu thương, hay là Chúa nói Chúa bán rồi Chúa bắt mình phải làm cái đó để mà trả, giống mình nói ở đời mình á, là tôi cho anh cái này thì anh phải cho tôi cái kia ha, phải trả lại cho tôi cái kia. Chúa không có cái sự tính toán đó đâu, nhưng mà tại vì Chúa muốn có lời cho mình. Tại vì nếu như mà mình ăn mà mình không hấp thu được cái chất dinh dưỡng đó thì mình thấy có phí không ha. Rồi mình đọc, rồi mình cũng đọc, nhưng mà mình cứ đọc phơ quá rồi không suy gẫm nhà gì hết, thì đâu có thẩm thấu vào trong cái máu, trong cái phân, trong cái tiềm thức của mình được. Nó thẩm thấu thì tớ đâu có nhớ. Là Chúa nói giống mình mà soi gương á, cái mặt mình soi gương rồi gọi đi, không mình đâu có nhớ cái mặt mình chính á, phải không? Cho nên á, mình phải suy gẫm, vì do suy gẫm là vậy đó. Suy gẫm rồi lúc đó mình mới thẩm vào được, thẩm vào được, mình hiểu được rõ lẽ thật của Chúa. Và khi đã thẩm trong mình rồi á, lời của Chúa cột trong mình rồi á, thì sao? Thì Chúa nói là hướng dẫn khi mình đi đường ha, giống như bản đồ vậy. Rồi khi mình ngủ thì gìn giữ khi mình ngủ, để trò chuyện khi mình thức dậy. Đó, khi mà thẩm vào trong cái đức tin mà thẩm vào trong mình rồi á, thì mình đâu còn sợ gì nữa. Tại vì sao mình đang còn lo sợ? Lo sợ là tại vì Chúa chưa, mình nói là mình tin nhận Chúa rồi, nhưng mà Chúa chưa thực sự hoàn toàn ở trong mình. Mình mới lo sợ. Tại vì nói là Chúa đắc thắng rồi, mà Chúa ở trong mình thì mình đắc thắng. Mà nói mình đắc thắng rồi thì mình còn đâu có sợ hãi. Nhưng mà tại vì Chúa chưa thực sự hoàn toàn trong mình ha, mình mới sợ chứ. Đó, mà Chúa nói Chúa Giê-xu chính là lời của Chúa chính. Chúa Giê-xu là ngôi lời, ngôi lời chính là Đức Chúa Trời đó. Và khi mình ăn nốt lời Chúa là chính là Chúa ở trong mình, Chúa ở trong mình. Và Chúa ở trong mình, Chúa là đấng toàn năng rồi thì sao? Bất cứ một cái kẻ thù nào đến họ cũng phải bị dồi ra. Thớ bởi vì nói là họ đâu có sợ mình là cái gì mà sợ ha? Nhưng mà họ sợ thì đấng ở trong mình là lớn hơn thế gian này. Sợ phải đó thì không phải. Vậy thì mình muốn đắc thắng thời gian này thì mình phải có lời của Ngài. Mình có lời của Ngài, mình phải suy gẫm lời của Ngài ngày và đêm. Đó, phải có trong mình, rồi khi nào lúc đó mình mới suy gẫm được. Không có lời chứ mà suy gẫm đây. Và khi mình suy gẫm chừng nào thì thẩm thấu chừng đó. Nói như không á, những con đường mà mình mới đi qua một lần rồi mình đâu có nhớ. Nhưng mình cứ đi lui đi tới chắc là con đường đó mòn luôn, mình tạo thành một đường mòn luôn. Thì mình suy gẫm cũng vậy, cũng tạo thành một tí cái đức tính, một cái đức tính của mình á, ngày càng dài dần lên, ha, ngày càng vững bền lên, giống con đường á, tạo thành một con đường mòn thôi. Và đức tính của mình cũng vậy, khi mình suy gẫm ngày và đêm thì điều đó không thể mất đi nữa, mình hằng sâu trong cái tâm trí của mình. Vậy là mình nói mình đi với Chúa, Chúa nói đó, khiến cho mình là ngày càng thêm lên đức tính. Chứ còn nếu như mình là ngã đổ rồi mình dừng, là mình đã bị tụt lý đó, là mình không biết đó. Và ngày càng phải thêm lên, đi về Chúa là vậy, ngày càng phải thêm lên. Tại vì mỗi ngày mình phải ăn nuốt thêm một cái, thì mỗi ngày mình phải lớn lên đó. Đó, mình phải lớn lên. Và lớn lên cái này là lớn lên cấm, trong cái đức tin. Mình phải lớn lên. Đó, vậy thì nói tóm lại là Chúa là đấng, mình phải nhìn ra. Mình phải nhìn ra Chúa là đấng, mà một đáp được cho mình. Đó, vì khi mình biết là Chúa muốn, giống mình muốn cho ai cái gì thì mình cũng thích người đó tới với mình. Đó, và mình muốn cho họ mà, thì Chúa cũng vậy. Đó, mình biết được là bản chất của Chúa chính là sự đấng mà muốn ban phước cho mình. Đó, khi mình đã nhận được như vậy đã thì sao? Thì mình đến là Chúa vui à? Nghe, Chúa không buồn, Chúa không nói con ơi, cái xin mãi con mệt quá. Chúa nói như vậy, nhưng mà Chúa vui à? Thì tại sao mình đến? Tại sao mình đến? Đó. Cho nên là khi mình phải nhận ra lại thật ngay để mỗi ngày mình tìm được của Chúa mỗi ngày. Vâng, tìm được của Chúa mỗi ngày. Để chi để sự của Chúa ngày càng tuôn đổ trên mình. Càng bơi đi mà ngày càng thêm lên. Đức tin của mình cũng thêm lên. Thì sự vui mừng của mình cũng thêm lên. Sự bình an của mình cũng thêm lên. Đó chính là phước Chúa ban cho mình. Vâng. Rồi sự giàu có thịnh vượng của mình cũng thêm lên. Và cái giàu có nhất là cái đoàn quan trọng nữa đó về cái tư tưởng của mình. Tư tưởng của mình. Tại vì mọi thứ, cái tư tưởng này mà đi. À, tư tưởng của mình cứ nghĩ như mình là nghèo đói. Làm cứ nghèo đói mãi. Dù có mấy nữa, cái nghĩ ta còn nghèo, còn thiếu. Cho nên mình phải đi tìm đời này.
tại vì mình nghĩ rằng con nghèo con thiếu mà. Nhưng mà Chúa nói thỏa lòng là một mối lời lớn, và ai cho mình thì thử thỏa lòng mà. Chỉ có Chúa mà cho mình mà thôi. Ngoài Chúa ra ai cho mình thì thử thỏa lòng mà được. Mình thỏa lòng không mặc gì. Và khi mình có sự thỏa lòng thì lúc đó mình mới có sự vui mừng, mình mới cảm tạ Chúa được. Con hiểu chưa, là mình đã còn thiếu làm sao mà mình vui mừng được, mình đã còn thiếu làm sao mình cảm ơn được. Đó, cho nên mình phải nhìn ra mọi điều rằng là mình biết là tất cả mọi sự Chúa đưa tới cho mình, Chúa muốn ban cho mình, đó là phước, chính phải là hòa, đó là phước, thấy chưa, đó là phước. Như nhiều khi mình nói bệnh tật này là tại vì là Chúa mang tới đó, Chúa đâu có mang tới, má quỷ thôi mình để cướp giết gì chứ Chúa đâu có mang tới những cái nói đó. Cho nên mình phải nhận ra Chúa là bán cho mình cái phước mà thôi đó. Nhưng mà tại vì có những cái sự mà mình xa cách Chúa thì quân lực tội tám hắn, hắn đến hắn cướp giết và hủy diệt. Tại vì quân lực tội tám hắn dinh mò, hắn đứng trước cửa nhà mình, hắn dinh mò, hắn giống như sư tử vẫn á, dinh mò đó. Để mình sơ hở, mình xa Chúa một tí, mình không mạnh mẽ một tí, mình buồn hay mình giận hơn một tí, và thì lúc đó hắn đến và hắn lại vào đến, hắn cướp giết. Đó, cho nên mình phải nhận ra cái. Mình nhận ra thì lại thật của cha mình để, mình chạy đến với cha, và cha luôn luôn sẵn sàng để ban phước cho mình. Bởi vì mà cha nói sao? Với những kẻ mệt mỏi, vẫn đang lo âu và phiền muộn, hãy đến cùng ta sẽ ban cho các ngươi được an nghỉ. Thì ta có lòng nhu mi và khiêm nhường nên hãy học theo cái ta thì gần lễ của ta, cô ta dễ chịu và gần của ta nhẹ nhàng. Đó. Đó là cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa để cho mình nhận ra được cái lẽ thật này. Không là mình cái phước thì Chúa muốn ban cho mình mà mình không đến để mà nhận, mà mình cứ chạy lung tung mà làm cho mình rối bời lên, rồi làm cho mình bất an, làm cho mình mệt mỏi. Cảm tạ Chúa. Bởi vì mình Chúa nói nếu mình biết lẽ thật thôi, rồi sinh ra lẽ thật thì lẽ thật lại buông tha. Đó. Cho nên nói sao? Tôi nói là phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lệnh vào. Phước lành, tôi có chỗ là phước lành nha. Phước lành của Giê-hô-va, của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có. Đó, phước lành của Chúa là lái, làm cho giàu có. Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lệnh vào. Nghĩa là Chúa làm cho giàu có. Thì còn vàng chính phải là trong cái sự giao cỏ của Chúa, rồi Chúa đem cái sự đáo lông lẫn vào. Không có. Cho nên giờ thì mình phải nhìn ra cái điều này. Không là mình cứ nói là, ô, tại Chúa đó, tại Chúa, thì bệnh tật như là Chúa mang tới đó, thì tai họa như là tại vì Chúa mang tới để mà thức tỉnh mình đó. Đó, hồi chứ mình nghĩ như vậy, nhưng mà Chúa không này. Đó, chính lời của Chúa nói cho mình đây. Mình trong ngôn lời Chúa nói cho mình đó. Là phước lên của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, mà Chúa những cái đó, mà Chúa có nói là Ngài chẳng thêm thì đóng lòng gì lệnh vào. Đó, thì giờ chúng mình phải nhìn ra lẽ thật này. Đó, để chi? Để mình biết là cái thứ đau lòng nào mà nó xen lệnh vào trong đời sống của mình, đó là chính là quyền được tội tâm. Ha, thì mình trình dâng lên cho cha mình, để xin cha mình là định trình cho mình, và mình cũng công dân Chúa Giê-xu. Chúa cho mình cái quyền đó mà. Để mình ra lên cho hắn, mình phục xuất hắn, mình từ chối hắn, mình chống trả lại hắn. Đó. Đó. Rồi chúng nói sao? Chúng ta được bán trước. Và mình phải hiểu ra nữa là Chúa bán trước, Đức Chúa Trời muốn bán trước cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết tại sao mình đang được bán trước. Đúng chưa? Tại sao mà mình đang được bán trước? Tại vì mình vẫn theo cha mình, mình ăn năn, mình hạ mình trước mặt Ngài và xin Chúa tha thứ tội cho mình. Và mình tin bởi đức tin mà mình đang được phước này. Mình tin là Chúa chết đền tội cho mình rồi. Chúa gánh lấy nghèo hèn, Chúa gánh lấy đớn đau bệnh tật, Chúa gánh lấy sự rủa xả, mọi sự Chúa đã gánh lấy cho mình hết rồi. Và Chúa gánh lấy sự chết cho mình rồi để cho mình được sống. Chúa gánh lấy sự nghèo hèn để mình giàu có. Chúa gánh lấy những cái bệnh tật để cho mình được khỏe mạnh ha. Đó, tất cả mọi sự là Chúa đã gánh rồi. Đó, cho nên mình phải hiểu rằng là mình đang được ban phước. Chúa muốn ban phước và mình đang được ban phước. Mình phải hiểu được cái điều đó, mình mới có sự vui mừng là mình đang được ban phước. Nghĩa là Chúa đang tiếp tục ban phước cho mình, chứ không phải là dừng tại đây. Đó, và chúng ta được ban phước để làm gì? Để mình ban phước cho người khác. Ha, để mình ban phước cho người khác. Bởi vì Chúa ban phước cho mình cái sự cứu rỗi là sự lớn nhất. Để gì? Để mình cũng bán cho người khác. Nghĩa là mình chia sẻ cho người khác để người khác họ cũng được cứu. Ha, đó là cái lớn nhất mà cái đại mình lần của Chúa. Còn sau đó những việc lần mà Chúa sẵn cho mình rồi ha, việc thời cho mình để chia sẻ, Chúa cho mình có thời gian để mình quan tâm người khác, Chúa cho mình cái ơn để cầu nguyện thì mình cầu nguyện, có ơn chia sẻ thì mình chia sẻ, có ơn mà khá tài chính thì giúp đỡ những người nghèo. Ví dụ vậy, đó là những cái việc lần mà Chúa bán cho mình sau. Nhưng mà cái phước lớn nhất đó là mình được cái sự cứu rỗi, là linh hồn mình được cứu, là quý hơn cả cái thời gian này. Và Chúa cũng muốn mình cũng bán phước đó ra cho những người xung quanh. Đó. Còn những phước lần mà nhỏ sao nữa, đó là ta lần nào Chúa bán cho mình ta lần nào, chứng tỏ là Chúa muốn sử dụng cái ta lần đó cho công việc nhà Chúa. Chúa có mục đích, Chúa bán cho anh làm phá cái kinh tế, Chúa cũng có mục đích của Chúa. Chúa bán cho anh có ơn để mà giảng cũng có mục đích của Chúa. Chúa bán cho anh này nấu ăn giỏi cũng có mục đích của Chúa. Chúa bán cho ai ta lần nào đều có mục đích của Chúa. Mục đích của Chúa là gì? Để hầu việc Ngài, để mở mang vương quốc của Ngài. Đó, mình phải nhận ra điều đó. Còn nếu mà mình không nhận ra được lẽ thật này là mình sẽ đi làm lạc hướng đi, giống mình đi lạc đường đó. Và mục đích của mình cũng đặc biệt sai đi. Đó. Ví dụ mình nấu ăn giỏi, nhưng mà mình đi nấu ăn cho mấy cái chế cúng kỳ, rồi mình đi nấu ăn cho mấy cái chua chiên, thì cái đó đâu phải là mục đích của Chúa. Chúa cho để sử dụng cái đó đâu phải là mục đích của Chúa. Đó. Mà mình bị sử dụng sai, thì cái điều đó mình nói không được Chúa. Đó. Để mình phải nhận ra, hãy vui hưởng những ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng đừng trở nên say mê. Trong cái Giá Cơ mà đoạn 1 câu 16 17 đó là chúng ta hãy vui hưởng những ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng đừng nên say mê. Tại vì sao mà Chúa nói hãy vui hưởng những ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng đừng trở nên say mê? Để hoa xin đọc từ câu 16 17 về anh chị em mình thỏa lên cái này. Giá Cơ đoạn 1 câu 16 câu 17 lời Chúa chép: hỡi anh em yêu dấu, chớ từ chối mình, mọi ân điển tốt lành cùng từ ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà Chúa. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Và xin đọc lại một lần nữa nha, trong sách Giá Cơ đoán là 1 câu 16 và câu 17 là nói về, Chúa nói là hãy vui hưởng những ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng đừng trở nên sai nổi. Hỡi anh em yêu dấu, chớ từ chối mình, mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà Chúa. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Hãy vui hưởng những ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng đừng trở nên say mê. Tại vì sao theo anh chị em mình, tại sao? Tại sao mà nói mình là hãy vui hưởng những ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng đừng trở nên say mê?
Hello?
Giống chuộc dụng dài mình là trong lời chuyển trải thành mình thì có trải là sao? Mình phải có sự tiết độ. Mình có sự tiết độ. Đừng có quá đi. Mình cũng vui. Mình vui, mình hiểu cửa của Chúa. Đó. Nhưng mà Chúa nói đừng có. Đừng trở nên say mê. Đừng trở nên say mê. Tại vì mọi chuyện ấn điện sang. Chúa là thuộc lưỡng là từ trang trên trời mà xuống. Từ trang trên trời mà xuống. Và Chúa nói là không có biến cải. Nhưng nói là không có cái sự mà thay đổi. Nhưng mà Chúa còn dài như lá. Nhưng cũng có cái sự tiệt độ. Tiệt độ. Tại vì cái gì mà mình quá, mình cũng vui hưởng và cũng ngồi chỗ mà cũng vui hưởng sống sướng như vậy thì cái đó cũng không được. Mình phải có sự tiết độ.
Đó, thì cảm tạ Chúa. Rồi rồi ông Phaolô là ông cũng cảnh cáo lòng tham muốn trở nên giàu có. Lúc này mà chị Ấn có đọc trong Timôthê đoạn 1 á, Timôthê 1 đoạn 6 câu 6 đến câu 12 đó. Tại vì thần tham ông là cảnh báo cái nào. Phaolô cảnh cáo lòng tham muốn trở nên giàu có. Tại vì khi mà mình mà tham muốn, cái gì mà chủ nói tham rồi là làm gì quả rồi đó. Đó, mà khi mình tham muốn rồi thì mình đâu có. Chủ nói chữa làm tối hai chủ đó. Ha. Tại vì khi mà mình làm tối hai chủ, chủ nói chẳng lẽ làm tối Đức Chúa Trời là con làm tối má muốn nữa sao ha. Đó.
Hello? Mình nói tại vì sao mà ông Phaolô ông có cảnh cáo lòng tham muốn trở nên giàu có? Các chị em nhìn tại sao? Mình nói xin giàu có thì tốt rồi. Giàu có thiên đường là tốt chứ. Mình ở đây mình thêm mình thấy giàu có là mình muốn đi đâu, mình muốn làm gì cũng có hết á. Nhưng mà tại sao mà Phaolô cảnh cáo lòng tham muốn trở nên giàu có? Hello? Chào anh chị em, tại sao? Tại sao Phaolô cảnh cáo lòng tham muốn trở nên giàu có? Chuyện này nghe chuyện đọc lại cho Hoa thì đoàn mà một tí có thuê 6 câu 6 đến câu 12. Rồi chuyện đâu rồi, thôi là Hoa xin đọc.
Tìm bố thế 1 đoạn 6 câu 6 đến câu 12 lời Chúa chép rằng lòng tham của cái và sự tín chính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lời lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngả trong nhiều sự tham muốn vô lý, thiệt hại kia là sự đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chương sự tham tiền bạc cội rễ là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bồi đào chuộc lấy nhiều điều đau đớn. Đó, chính vì cái điều này mà ông Phaolô cảnh cáo, đang cảnh cáo cái lòng tham của cải là như vậy đó. Là bởi chính sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bồi đào chuộc lấy nhiều điều đau đớn. Đó, là thấy chưa, là tham của cải có lời nữa. Nhưng mà có khi đeo đuổi nó mà trở nên là bồi đào đó. Bồi đào là nghĩa là mình khi đi về Chúa, nhưng mà chưa là bỏ Chúa đó, dạng như vậy. Và chuộc lấy nhiều điều đau đớn. Và thì cái này Hoa cũng thấy là có nhiều người là lúc đầu thì chưa có job làm, là xin hội thánh cầu nguyện cho để có job làm. Rồi có người thì nói là chưa muốn có tiền như vậy, là xin là Chúa là bán cho cái tiền hay là một cái gì đó. Rồi đến khi bác có giáo giáo làm á, xong rồi là bên giờ như là bên để xong thầy đi làm sai sao muốn thầy đi ô cho chưa quả bên lắm đi, chưa nghĩ được, chưa nhận nghĩ được là cái quả bên. Rồi nhiều người khi ví dụ chưa có tiền hay chưa có nhà hàng là cầu nguyện cho có, và đến khi có rồi là cũng bền điều
chờ kỹ chờ muốn mắt
rồi là bồi đào, là trong là mình bỏ nó, là mình bỏ Chúa luôn đó. Và bỏ Chúa thì sao à, chuộc lấy nhiều điều đau đớn là sao? Nhiều người làm nay làm đến mà tin nhiều, có sau nghe một cái bệnh chi mà bệnh giống như nó là bệnh nám ý, hoặc là một cái gia đình có cái điều gì đó hạnh phúc đổ vỡ hay này nọ, rồi và cuối cùng cũng tan biến, đó là chuộc lấy đau đớn là vậy đó. Đó, cho nên á, chỉ vì những điều này mà Chúa dạy mình, Chúa thương mình và Chúa dạy mình, chứ không phải là Chúa khó khăn hay Chúa là hẹp hòi với mình rồi Chúa thế này thế nọ, không. Mọi sự đều Chúa muốn được phước, ha, Chúa muốn mình được phước và Chúa yêu thương mình. Rồi lấy chỗ mà khuyên Timôthê, những hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tín chính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đến trên tốt lên, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm sự tốt lên trước mặt nhiều người chứng kiến. Đó, thì nói đấy là nói khuyên Timôthê, nhưng mà chính Chúa đang khuyên tất cả anh chị em mình. Sao? Đây cho mình là con của Đức Chúa Trời rồi. Sao? Mình là người của Đức Chúa Trời rồi thì mình tỉnh từ đó đi. Từ đó thì tỉnh đi. Nhưng mà sao? Mà tìm điều công bình, tín kín, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Đó. Rồi hãy vì đức tin mà đến trên tốt lên, bắt lấy sự sống đời đời và sự mà tất cả anh chị em mình đã được gọi đến, và vì đó mà tất cả anh chị em chúng ta đã làm sự tốt lên trước mặt nhiều người chứng kiến. Đó, cảm tạ Chúa. Thì Hoa thấy là trong thời gian qua là chị em mình cũng nhiều người rồi cũng trưởng thành đó, làm chứng rồi cho những cái chị em mà đang còn sống trong sự bất an, sang mỗi người có hoàn cảnh riêng, nhưng mà đã làm chứng và đưa anh chị em mình vào đường dây để được học lời Chúa, ăn được lời Chúa, để mà đi theo cái lệ thuật của Chúa, để không những mà tội lỗi được tha rồi linh hồn được cứu, và những ngày mình sống trên đất này thì cũng được cái cuộc của Chúa. nên là thực hành đó là những điều mà cảm tạ Chúa. Hoa nghĩ rằng là Chúa rất là đàn lòng ha, Chúa rất là vui khi thấy mà con cái Chúa có một tình yêu thương và sự sống phục như vậy. Cảm tạ Chúa. Này, xong là có một người đã nói, khi một người thịnh vượng hoặc là Đức Chúa Trời có được một người bạn hoặc là Sa Tăng tóm được một tên ngốc. Có một người đã nói, khi một người thịnh vượng hoặc là Đức Chúa Trời có được một người bạn hoặc là Sa Tăng tóm được một tên ngốc. Nói là khi mà một người thịnh vượng, mình phải hiểu cái thịnh vượng ở đây này và thịnh vượng ở trong Chúa là khác nhau. Thịnh vượng ở đây này là mình nhìn thấy được những cái gì mà bằng mắt của mình nhìn thấy được qua cái vật chất, và những gì mình thấy được bằng mắt thì mình thấy là cái đó là thịnh vượng. Nhưng mà ở trong khác với Chúa là trong Chúa thịnh vượng, trong Chúa là sao? Khi mình có Chúa là mình thịnh vượng. Khi mình có Chúa mình là mình thịnh vượng. Tại vì sao? Tại vì nó có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Còn ở đời này họ thịnh vượng là mình có thể là mình thấy họ là có bao nhiêu ngôi nhà, có bao nhiêu biệt thự, có bao nhiêu chiếc xe tốt, hoặc là có bao nhiêu tài vàng bạc châu báu như vậy. Là mình thấy được cái đó thì mình nghĩ ô người đó là thiên vương. Nhưng có đó cái đó là thiên vương ở dưới đất này là thiên vương ba tam thôi, cái đó không phải là thiên vương, thấy chưa? Đóng thuộc đó không phải là thiên vương, thì cái thiên vương đó không phải là thiên vương thật. Cái gì đến từ Chúa mới là thật đó. Thì thiên vương má tam thôi mà giả dối, cho nên trong Chúa có cái đó không phải là thiên vương. Nhưng mà nếu như mà họ có cái đó mà họ không có Chúa là họ là nghèo nàn. Họ là nghèo nàn. Tại vì sao? Tại vì linh hồn họ chết mất. Linh hồn họ chết mất. Và tất cả của tại nhà rồi hành cùng ra đi. Hành cùng ra đi. Nhưng mà khi mình có Chúa là mình có tất cả. Là mình có cái linh hồn mình được cứu, đó là quan trọng nhất. Và linh hồn thì sao? Của linh hồn thì là quý hơn cả thế gian này. Mà linh hồn là quý hơn cả thế gian này rồi. Thì là mình là quá giàu có rồi chứ nhé. Rồi cái ngôi nhà mình là chỗ sẵn sàng ở trên trời rồi. Có ai mà không thường vậy chứ? Ở đây mà nói sẵn được ngôi nhà đẹp đẹp là vui mừng, là hớn hở và coi đó là do có thiên vương rồi. Mà mình là chỗ nói ta đi sẵn sàng cho con. Nếu cha chỗ ở trên trời là cái ngôi nhà mà chỗ sẵn mình tên thiên đàng. Nè, mà thiên đàng là vàng, mà vàng rong là làm đường. Rồi biết ngọc rồi là đó làm phỏng làm nước. Thì mình nghĩ rằng là mình giàu có đến mức nào vậy anh chị ạ? Cho nên mình phải nhận ra được cái khi mình thịnh vượng là mình có được Chúa Trời, hoặc là người có được Chúa Trời là người đó đã thịnh vượng rồi. Còn người nào mà không có được Chúa Trời là người đó phải nghèo nàn rồi, và người đó là thuộc về là một cái kẻ ngốc. Khi ai mà đi trong cái quyền lực tối tăm là họ đang kẻ ngốc, mặc dù hiện tại họ có bao nhiêu cái vàng cái hộp vàng họ vẫn là kẻ ngốc. Tại vì họ đi theo, tại vì sự chết mất. Đó, cho nên mình phải nhận ra cái điều này. Không là mình cứ ngồi đó là mình nói, Chúa ơi, tại sao mà con đi với Chúa rồi mà con thấy người đó họ có đi với Chúa đâu, mà sao họ giàu vậy? Họ thấy đời này họ sung túc vậy. Nhưng mà lẽ thật ra là họ đang nghèo. Lẽ thật là họ đang nghèo. Mà mình đang giàu. Ở đây này là mình có cái cổ đó bằng họ, nhưng mà mình đang giàu. Đó là lẽ thật. Lẽ thật Chúa nói, tại vì mình có Chúa. Mình có Chúa là mình có thiên đàng, mình có tất cả. Nó thì cảm tạ Chúa. Bây giờ nói ra thế gian này là một kẻ lừa gạt, nó dâng cho bạn những gì nó không thể cho bạn. Tiền bạc có thể mua cho bạn mọi thứ từ hạnh phúc. Nó có thể đưa bạn đi mọi nơi từ thiên đàng. Anh chị em mình có nhận không? Tiền bạc có thể mua cho bạn mọi thứ. nhưng mà chưa hạnh phúc. Đó, em chị em mình thấy có ai mà họ giàu mà họ mua được hạnh phúc không? Tại sao nhiều người giàu nhưng họ vẫn bị đổ của hạnh phúc? Thì nói rằng là tiền bạc lắm, không mua được. Có thể mua cho bạn chiếc xe, có thể mua cho bạn căn nhà cái này cái nọ, nhưng mà chưa hạnh phúc thì không mua được. Và nó có thể đưa bán đi mọi nơi trừ thiên đàng. Nha. Đó, tiền bạc có thể đưa mình đi mọi nơi, ở đi nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Âu. Nhưng mà trừ thiên đàng. Ha, trừ thiên đàng. Đó, cho nên là chủ muốn mình phải nhận ra cái lẽ thật này. Để chi? Khi mình nhận ra lẽ thật, mình chứng ra lẽ thật thì lẽ thật là buông tha. Còn nếu mình nhận ra là mình cứ bị trói buộc trong cái này rất là mệt. Rất là mệt. Và thêm một cái điều nữa để mình thấy á. Chủ muốn ban phước cho mình. Nhưng mà chủ muốn mình cũng ban phước ra cho những người xung quanh. Và cái mà nói về mình nói cái giáo dục này á. Hồi xưa mình cũng đọc mình nói là cái người đàn bà á. Còn một chút bột trong vò, một chút dầu ở trong cái trái thôi. Nhưng mà khi họ đi nấu xương đó là họ ăn vào rồi họ chỉ thôi, họ chỉ ăn vào xong cái xương đó lên hết thôi, đâu còn nữa thì hết cả nó chỉ thôi. Nhưng mà sao khi mà họ giảm để mà cho ý đi ăn phải không? Thì sau đó buộc không thể trong vòng bò ha, để dâu không thể trong bình. Ý cho chưa mình hiểu ra phải là giáo giống, giáo giống thì là cho chưa mình bỏ là con nên con nắm thuộc giống. Hello, cái phố cổ thì em đi ôn đi nghiệp ôn ấy. Để thấy là cây xé nào mình đi ôn.
Cái bên cô Hường á.
Ờ, là mình phải nói là chuẩn là suy gọc là vậy đó. Mình phải suy gọc đi, suy gọc lại cho mình nhận ra này. Chuẩn này giáo giống đúng. Nếu như mình con được chứ giáo giống mà mình ăn luôn là hết thôi, đâu con nữa. Nhưng mà nắm hộp giống đó, nếu như mình không ăn mà mình đã đem gieo thì mọc lên 5 cây. Mà 5 cây đó thì cây hành còn ra mà ít nhất 2 hộp, 3 hộp thì ví dụ vậy. Thì sao? Thì nắm cái hành cũng ra 15 hột. À, đó nghĩa là hành cũng lời ra. Đó. Mà con nếu như nắm hột giống nữa, mình nói chứ con nắm hột nhưng mà đem gieo hết. À, đem đó. Thôi để mà ăn mà dùng đã. Bởi mình ăn dùng bằng sẽ trớn luôn. Bởi sẽ tuyệt luôn. Không còn nữa. Thì giờ chứ để một lần nữa để nhắc cho mình trong cái trường mà giống biến. Nhân hiện chỉ là mình gieo giống đó. Mình gieo giống. Mặc dù hiện tại mình đang còn nợ nên mình cứ khóc, nhưng mà mình cứ vâng phục chủ đi, mình cứ dâng đi, cứ dâng đi, đi. Dâng cho cái lời chủ dạy đi. À, chứ không là nếu không là mình nghĩ đâu chứ cái chân mi mà chứ mình đang còn nợ mà chứ mà mình mà dâng hiện nữa thì làm sao rồi tiền lại đâu họ là phạt lên là mình trả không này nọ. Nếu như mình nghĩ như vậy mà mình đem đi để mình dùng để mình cảm biếu trả đô cho mình đã, hay là do chứ không còn cái gì để mà mua ăn, để mình phải mua ăn đấy chứ. Đó, thì đám ta là hết, là mình cứ không có còn một cái hộp giọng nữa. Đó, nhưng mà mình cứ vấn phục Chúa để mình gieo đi, để những hạt giọng này sẽ nảy mầm ra và cho lời mình lên. Đó là cái điều mình khóa mới nhìn ra bên đấy thôi. Hồi trước mình cũng nghe, có thể mình cũng có nghe những bài giảng, mình cũng đọc quá như vậy. Nhưng mà không, nhưng mà tại thời điểm này cũng là Chúa để cho rõ ràng để chuyển hóa cái điều đó. Và khi mình phải hiểu ra lễ thất đại hiện nay đã thì mình mới chẳng làm được đó. Chứ còn nếu mà mình không hiểu là mình cứ nhiều khi là cái quyền lực tự tác được giao cũng không thôi thì bảo là được rồi, chừng này là nay đó rồi thì đang còn đời trên con đô mà chừng đấy phải trả cái này cái kia đã. Còn trường lúc hoàn thành như vậy nhưng mà giờ chưa mình hiểu ra lễ thất rồi, mình giao là mình không biết đi mà xin lời ra, mà xin lời ra thì mình giao trong cực kỳ sự giống hiện này. Cho nên là chính là chỗ đang dạy dỗ hóa trong cái giai đoạn này. Bởi vì mình nói mình thiếu cái gì thì mình nên gieo cái đó. Mình thiếu thì mình nên gieo. Ví dụ mình thiếu về tình cảm, hạnh phúc trong gia đình, mình nên gieo thời gian. Mình thiếu tài chính, vậy thì mình nên là cần phải gieo. Mình ta sẽ có cái sự chứng hiến. Rồi mình thiếu về sức khỏe thì mình cũng gieo về trong cái nói chung mình phải gieo. Thì mình gieo ra thì mình mới làm lời đấy. Đó. Mình gieo chứ mình gieo mình lại chứng ra. Đó. Thì đợt này là chỗ dạy dỗ cái điều đó. Thì cảm tạ chỗ rất là nhiều. Bởi vì lý do tại sao mà chúa nói mình là phải suy gẫm là về anh chị em. Nếu như mình không tìm kiếm, không tìm thấy gặp anh chị em. Chúa nói chính là được tìm sẽ gặp. Không xin là thì không được, mà không tìm thì không gặp. Mà không bỏ cỏ cửa thì cửa sẽ không mở. Hả? Cái đó chắc chắn. Mà mình không gieo thì mình sẽ không gặp. Đó. Cho nên là xin chúa khuyến sức cho mình. Xin chúa khai cho mỗi tùy cho Hoa nói riêng cũng như tất cả anh chị em mình. Đừng xin để cho mình đi với chúa. Nhưng mà mình đừng có, nói chung là đừng có mất cái thời gian mà hành luận có còn vô ích, mà cho những cái thời gian mà mình đến với Chúa là có ý nghĩa. Mình học nhưng mà mình hiểu được chẳng là cho thẩm thấu trong cái tâm trí của mình để mình nhớ mà mình cẩn thận làm theo đó. Bởi vì nói lời Chúa là mình phải giống trong lòng nó, giống như vết bão. Mình nói một cái chứ mà chỉ là mình chỉ rất là cẩn thận, mình chấm nó, mình quan tâm lắm, thì cho mình cũng có lời Chúa làm quý báu như vậy để chứ. Để mình tìm kiếm, mình đào tới, rồi mình giữ gì, ha? Đó, mình giữ gì. Còn cảm thấy Chúa và cho mình là ăn bốt cái lời ngài hơn ăn bốt những cái thức ăn ở đây này, và vì thức ăn ở đây này, rồi có khi mình ăn quá đi thì làm cho mình bồi thực, rồi làm cho mình là béo phì, làm cho mình cao máu cao điều, ha? Cho mình bị bệnh để mình mà chết mất sớm nữa. Đó, nhưng mà cho mình ăn một lời Chúa khao khát tìm kiếm. Để mình ăn vào vài lời Chúa là sức lực cho mình, ha? Đó, thêm lên sức mạnh cho mình, thêm lên quyền năng cho mình, thêm lên cái sự khôn sáng cho mình, cảm tạ Chúa và thêm lên phước hạnh cho mình, để mình ăn cho mình. Cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước cho cả nhà mình. Và giờ này Phan kính mời mục sư Khải chia sẻ những cái điều mà họ đang còn thiếu để cho tất cả anh chị em mình ta được rõ lại thật về Chúa một ban phước cho mình và mình đang được, mình đang đến hưởng cái phước của ban.
Cho đức tin của mình sẽ nhận được thành công. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhân tiền qua. Thì nói chung á thì mình nhớ một cái giống như chị qua chia sẻ mà trong tâm ngôn đó, nói phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, ngài giống thêm sự đau lòng vì lãng nà cũng vào. Thì nói chung câu Việt Nam mình nói đó, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Rồi có cái câu người ta nói gì đó, tức là nói chung là cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban á, nó giống như thế này. Tôi nhớ cái câu chuyện thì đó, không biết tôi có kể cho mọi người nghe không. Ok, nó cũng giống như thế này thôi. Thì có câu chuyện thời xưa tôi đọc nó lâu rồi, nhỏ thôi, thấy nó cũng có dạy dỗ hay. Thì nói nay là nói về cái người nông dân, ok, chất khoát. Xong thì một ngày kia ông đi ra đồng ruộng, thì ông nhìn thấy một cái giống như kiểu một cái kho tàng đi, cái gương vàng. Ông mở ra thì ông thấy gương vàng. Thì tối đó thì mấy người ăn trộm nó mới gần nhà, phải không? Thì ông kể cho vợ ông là hôm nay anh đi gà đồng, anh thấy có cái gương vàng ở trong đồng ruộng. Nói cho bây giờ hỏi nói sao anh không lấy. Thì ông người chồng nói tại vì là miễn mà cái gì của mình á, thì nó sẽ thuộc về mình, hay là nó lăn về nhà mình, ví dụ vậy. Thì mấy người ăn trộm nghe nói như vậy đó, thì họ mới đi ra ngoài chỗ giống như diễn tả của ông nông dân đó, họ coi. Thì họ coi thì họ mở gương vàng ra, họ thấy giống như ông dân nói. Thì mở ra thì thấy không thấy vàng đâu mà thấy rắn không à. Cho nên họ sợ quá, họ đóng vào bỏ chạy. Cái ngày sau họ gần tiếp nữa. Thì ngày sau cái người nông, người già hỏi hôm nay gia đồng thế nào, anh còn thấy cái gương vàng đó không và thế nào không? Thì cái người chồng nói, dạ anh vẫn còn thấy, rồi anh có mở ra coi có nó còn vàng gì không? Nói về anh thấy nó cũng vẫn còn vàng, nó vẫn còn y như vậy. Để nói sao anh không lấy về? Nói không, tại vì cái gì trời cho mình đó, thì nó thuộc về mình, nó sẽ lăn về nhà mình. À, cái mấy chồng này nghe gì cũng tức quá. Nó nghe là sao mà mình ra mình thấy rắn, mà ông này cứ nói thấy vàng đấy. Thôi, thôi ra coi nữa coi. Có phải đúng vậy hay mình cái quán gà thế nào? Thì mới ra đồng coi nữa. Cũng y như vậy, cũng thấy cái gương vàng nó mở ra. Thì không thấy vàng đâu, mà thấy rắn không à. Đúng rồi. Nhà gì nữa. Cái gần nhà, cái người nông dân ngày thứ ba nè. Thì cái người vợ cái ngày thứ ba đến, rồi cũng nghe người chồng kể và hỏi anh gia đồng hôm nay thấy cái nào không, thấy còn không, giờ thấy nó còn sao anh không đón về, thì anh cũng nói như vậy, cái gì của trời cho, giống kiểu mình nói người ngoài cho thì nó thuộc về mình, thì nó sẽ lăn về nhà mình, phải không? Thì còn cái gì nó không thuộc về mình thì nó không thuộc về mình, ý ông nói vậy đó. Thì ba mấy anh chăn trộm này gần tiếp nữa, nghe cái người ông dân này cũng ý nói vậy. Cái mấy người ông chợ này tức quá, nói mình thấy nó rắn không mà nó cứ nói vàng. Thôi bây giờ mình ra khiên cái gương vàng, nó để nhà nó cho rắn nó bò, mở ra cho nó rắn nó bò cho nó cắn nó chết, mà cái vàng đâu mà không thấy, mà cứ rắn mà cứ nói vàng, thấy không? Thành ra tối đó thì mấy anh ăn trộm nó mới khiên cái gương vàng đó để dưới sàn nhà của ông á, ok, rồi mở gương ra để cho rắn nó bò để cắn ông, thấy không? Thì sáng lại cái người nông dân đó mới ra thì mới thấy gương vàng đó, thì lại thì thấy vàng không, nói với vậy và em thấy không, anh nói cái gì của mình thuộc về mình nó sẽ lăn về mình, thấy không? Trời cho nó, cho nên kêu người vợ qua. Thì đó là cái câu chuyện đó, mà nó có sự giải đời trong đó, mà nó có nhiều cái điều hay đó. Thì ở đây nó cũng tương tự cái câu mà trong ngôn đó, chúng ta thấy không, phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có nghĩa là Ngài, ok, amen, làm cho chúng ta giàu có. Nhiều khi mình con cái Chúa, mình cần phải học tập để mình có đức tin nơi Chúa đó. Cái gì Chúa ban cho, nhiều khi mình không phải đôn đa ba, ok. Đó, bóng qua hôm qua mà ông Tư Ngọc ông có chia sẻ trong hội thánh đó, ông nói ông không có giỏi, ông không có tài, ông không biết tiếng Anh, có nghề nghiệp gì hết, nhưng mà you know, để mình hiểu, nhưng mà cầu nguyện Chúa dạy cho ông dâng hiến 1/10 đó, ví dụ vậy. Ông dâng hiến mà thấy Chúa làm việc lạ lùng trên đời sống của ông dâng lời Chúa đấy, thì ông kể nói chung ha, là không thấy gì mà người ta, cái hãng đó, nó không gần tiếng Anh mà lại trong cái thời gian đó, cách đây rất là lâu, ok, lúc đó lương minimum chỉ còn có 4 đồng 75, bây giờ chúng ta biết lương minimum là 8 đồng mấy gì, thành ra chúng ta biết là biết bao lâu, mà lúc đó ổng được như nào Chúa ban ơn, mà cái người đó lại cảm động để nhận ổng, là giúp ổng là nhận ổng. Mà trong khi tiếng Anh ông không biết Anh gì hết, mà đó giống như là chỉ làm cho những người vẫn cần, giống như là kỹ sư hay cái gì ta mới làm những cái công việc như vậy, và trả lương ông lúc đó là như đâu 10 đồng mấy hay gì luôn. Wow, ví dụ vậy. Thành ra chúng ta nắm được không? Thành ra đó là do mà không biết tiếng Anh, rồi họ cho học, không đi học tiếng Anh nữa để rồi được license, thấy không? Thành ra đó là do mà mình thấy có nhiều điều mà mình phải tin cậy vào ơn lành của Chúa, anh mến. Thành ra giống như Matthew đoạn 6:3 đấy. Cho nên cái lòng của mình đấy là phải hướng về mình tin cậy vào cái sự ban phước của Chúa, anh mến, trên đời sống của mình, anh mến. Chứ mình không phải chỉ tin ngọc. Thành ra nhiều khi mình tin cậy cái sự khôn ngoan khả năng của mình đấy. Cho nên ta nói mưu sự tại nhân là như vậy, tức nghĩa là cậy vào cái khả năng của mình. Nhiều khi mình nghĩ mình tài, mình giỏi, nhiều khi mình thấy Chúa trời không ban phước cũng không làm được cái gì. Nhưng mà khi Chúa ban phước á, thì mọi sự đều tốt lành theo, giống như kiểu ông nông dân đó vậy thôi. Thì chúng ta học ha, để mình tin cậy nơi Chúa. Chúa ban ơn cho mình, cho nên là mình cứ làm những gì đúng mình phải làm, tin cậy nơi Chúa với sự cung cấp của Ngài. Thì đó là điều như khi mình không có tin cậy đó, mà mình tin cậy với cái thần vàng thần bạc, như khi cho nên của cải nhiều đó, cho nên Kinh Thánh nói của cải nhiều đừng để lòng trông cậy nơi đó đó. Và như vậy thành ra nó trở thành thần tượng của mình. Nếu vàng bạc nhiều nó mình dễ, chứ mình cảm thấy cái thần đó là gì, security, bảo đảm cho mình an toàn, mình đó không, nó trở thành thần tượng tâm linh của mình. Nó giống như ông thần, thay vì Chúa là cái nguồn bảo đảm hay mà an toàn hay cung cấp cho mình, thì cái lòng mình trông cậy nó cái gì đó, đúng không? Amen. Thành ra nó trở thành thần tượng của mình. Đó do tại sao Chúa nói mình không được làm tôi hay chủ, là như vậy. Không nghĩa mình không cần đi làm, nhưng mà lòng của mình ấy, mình muốn đi làm, mình sống, nhưng mà cái lòng của mình đừng có đặt vào những điều đó. Cái lòng của mình phải đặt vào cái trông cậy nơi Chúa. Đúng rồi không? Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là cái điều mà nên suy nghĩ cái điều này. Cho nên để cái lòng của mình trông cậy vào cái sự ơn lành của Chúa ha. Ta nói mù sợ, cho nên tôi nhớ ngay cả lúc thời xưa mà tôi nghe má tôi nói thôi. Đúng không? Mình chưa biết Chúa, nhưng mà những câu trong Kinh Gian được nghe thầy nói đó. Vì cái câu nói là giống như cái người giống như đó, có câu nói giống như người mà không có lù khù gì đó hay là gì đó mà được giống như ban ơn đó, thì mặc sức mà an gì giống như vậy. Ok, không phải là do còn cái giống không? Thành ra có những cái nói nó cũng rất là đúng hết. Thành ra khi trời Chúa ban ơn đó, thì mọi sự là được, nhưng mà Chúa không ban ơn dù cho mình có bôn ba, mình cố gắng đủ thứ hết, nhưng mình cũng được rồi không. Nói như vậy mình không phải không đi làm, mình ngồi mình chứ. Nhưng mà ý nó làm ra là cái lòng mình đức tin là mình phải đặt trông cậy nơi Chúa, chứ không phải trông cậy vào hoàn toàn cái sự khôn ngoan, cái tài giỏi của mình không. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ có một cái người bạn của tôi hồi xưa cũng vậy. Anh này anh giỏi lắm, anh biết anh làm đủ thứ mà xài cái gì cũng thất bại, chứ làm gì cũng thành công. Cho đến ngày kia anh trở lại ăn năn xin Chúa, thì anh nói, you know, anh mới thành công được. Anh mới biết là không phải do mình tài giỏi. Anh nói khi mình làm á, mình tài giỏi nhưng mình gặp cái loại người gì đâu không à. Thành ra họ phá mình không à. Họ gian tham đủ thứ, thành ra mình nói. Và khi mình tin Chúa thì Chúa tại cho mình gặp những người tốt, họ lại tốt với mình, giúp đỡ mình, nên họ hoặc là những người làm mình, họ không có gian tham ăn cắp, thành ra mình mới lên được, thấy không? Thành ra đó giờ có nhiều điều Chúa ban ơn thì mình mới kết quả được, amen. Còn chữ thành ra giống như điều trong ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6, hãy hết lòng tin cậy, hãy nương cậy nơi, chớ nương cậy nơi sự trong sáng của con, đó hình đó chưa? Làm trong các việc làm con khá nhận biết Ngài, thì hình thức nó cũng y như vậy ha. Thành ra qua đường này, okay, để chúng ta cũng nhớ rằng không phải do mình tài giỏi không, bôn ba không. Ở đó mình nói về trong cái đời sống vật thể, trong cái thuộc linh, mình thấy sứ đồ Phaolô cũng nói cái câu y như vậy. Amen. Cái câu tương tự trong câu Quân Tô cũng tương tự trong cái ý nghĩa đó. Thế không? Nói lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng những tiếng khéo léo của sự khôn ngoan, thấy không? Nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Có nghĩa là sứ đồ Phaolô ổng cũng rất là tài giỏi, ổng là một người và phải nói là học thức, ổng là một người mà ngồi dưới chân của Gamaliel. Thành ra đó là chúng ta thấy là rất là người, rất là giáo sư nổi tiếng hay là bậc nhất thời đó. Rồi thành ra ổng cũng là nói chung là những người ưu tú ha, về học thức quyền thâm trong thời đó. Nhưng mà khi ổng giảng dạy lời Chúa thì ổng biết không, ổng nương cậy vào những gì đó. Và ổng nương cậy vào Chúa, chúng ta thấy không? Thành ra đời sống của chúng ta cũng vậy. Trong đời sống mình, tuy nhiên tôi nói điều này có nghĩa là nhiều chúng ta nó đang you know, nói để mình học, mình áp dụng thôi. Ok, thì dù cho chúng ta trong cái hoàn cảnh nào, nếu chúng ta học nương cậy nơi Chúa và tin cậy nơi Chúa và đi theo con đường đó, và cái lòng của mình đó, tôi nói đó, lòng của mình đó, Tức ở bên trong của mình cái là quan trọng đó. Ví dụ mình tin cậy nơi Chúa hơn là tin cậy những gì khác thì lúc đó Chúa sẽ ban phước. Còn khi mình tin cậy nơi nghe nôn như tiền bạc hay này nó sẽ làm cho chúng ta siêu ngã. Trong ngôn cũng nói cái điều đó nói cho nên cái người giàu đó cứ nói là tại sao người giàu và nước thiên đàng khó hơn lạc đà và lộc kim là trong cái ý nghĩa như vậy. Tại sao vì người đó nương cậy nơi thần tượng tiền bạc vàng bạc cho nên họ không có sẵn sàng như khi từ bỏ đó những gì you know để có để theo Chúa. Thành ra đó là do mà Chúa nói khó là như vậy. Amen. Thành ra đó giờ để chúng ta nắm được ha. Cho nên vì thế mà mình đừng để mình cột chối bởi những cái điều đó để có thể mình sẵn sàng làm những gì mà Chúa kêu mình làm, vâng vâng, để mình theo Chúa. Thành ra đó là gian nặng đó. Ví dụ chúng ta nghèo khó là mình đâu có muốn ra đi, cái tâm linh của mình cứ để ý đến đề này, cho mình không để ý đến cỡ thiên đàng, phải không? Thành ra mình cứ nghĩ đến đề này hơn nghĩ đến đề sau, tại mình giàu có quá. Nhiều khi cái tấm lòng mình hướng về cái đời tạm bợ hơn về Chúa, phải không? Thành ra đó do mà nhiều khi Chúa nói sự lo lắng đời này làm cho mình nghẹt ngồi là như vậy. Thành ra chúng ta thấy không? Cái người giàu có đó nhiều khi họ thành ra đó do để cho chúng ta nắm được. Thành ra mình không muốn. Thành ra nó có nhiều nói như vậy là mình thấy như vậy là Chúa cho mình giàu có nhưng mà mình có để lòng trông cậy nơi đó. Ok, amen. Cảm ơn Chúa ha. Đó là điều mà để tôi cờ những cái câu kinh thánh nói giống như kiểu trong kinh thánh thì nói mình khi mình giàu có đó đừng có để lòng trông cậy nơi đó ha. Chúng ta coi trong trong ngôn đoạn 11 câu 28 á, chúng ta thấy trong ngôn đoạn 11 câu 28 nói như thế nào. Cho nên cái tiền bạc tài chánh hay gì đó nó không phải là cái nhìn đâu, nói chung nó không phải là tốt hay xấu, nó do con người sử dụng và tấm lòng của người đó này. Amen. Nó giống như ta nói tiền bạc là một đầy tớ tốt nhưng mà một ông chủ xấu, cứ như vậy. Amen. Cho nên tiền bạc thì nó không biết xấu hay tốt, chỉ do con người sử dụng nó tốt hay xấu là do con người sử dụng hay là do con người đối nó như thế nào. Thế nên chúng ta thấy khi trong ngôn đoạn 11 câu 28 thì nói rất rõ là gì? Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình thì sao? Sẽ bị siêu ngã. Đó. Thành ra chúng ta thấy ha. Thành ra nếu mà mình có của cải nhiều á mà mình trông cậy nơi đó đó thì kinh thánh nói mình sẽ bị siêu ngã. Thành ra con người của mình dễ bị cái đó. Thay vì mình tin cậy nơi Đức Chúa Trời hằng sống thì cái tấm lòng của mình á tin cậy của cải giống như nó trở thành, thay vì Chúa là đấng bảo đảm mình thì bây giờ mình trông cậy nó trở thành cái sự giống như ông thần của mình để nó có thể giờ nào mình cái lòng của mình trông cậy nơi đó hơn là trông cậy Chúa. Đó là cái nguy hiểm của sự của cải giàu có, phải không? Thành ra giống như của cải nó trở thành thần tượng của mình, giống như ông thần của mình nhưng mình không cẩn thận. Cho nên đó là do mà mình cần phải nhắc nhở những người giàu có đó. À, bây giờ mình sẽ đồ phổ lô khuyên những người giàu có hãy kiếp bố thí phân phát để nói lên mình không có tấm lòng, nhìn không? Trông cậy nơi đó hoàn toàn, thấy không? Đó mình là. Thành ra đó giờ mà bên cạnh đó mình phân phát bố thí đó thì Chúa nói tiền bạc ở đâu, lòng mình ở đó. Qua cái gì đó mình không có bị, nhìn không? Nó control hay là nó thần tượng mình. Vân vân. Thành ra đó do để chúng ta nắm được ha. Thành ra điều đó. Và bên chúng ta thấy Gióp 31 câu 12, 24 cũng nói trong cái ý như vậy. Thấy không? Gióp trong 31 câu 24 thì nói câu tương tự. Nói gì chúng ta không cần có tiền, chúng ta không phải nói cái tấm lòng của chúng ta. Ok? Đối với tiền bạc thì thế nào? Mình dĩ nhiên chúng ta cần sống, nhưng mình đừng có để lòng trong cậy này đó. Amen. Mà chúng ta cần phải để lòng trong cậy này đó. Chúa Chúa Trời hàng sống ha. Amen. Đúng rồi. Thành ra 31 câu 24 á, thì chúng ta thấy. Ok. Hỏi các người. Rồi. Hỏi 31 câu 28. Thì nói như thế này. Câu 25 trở đi, câu 24 trở đi đó, nó nói như thế này. Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng và nói với vàng rồng rằng ngươi là sự nương nhờ của ta, giống như cái gì, nó giống như thần tượng của mình đó. Thấy không? Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng và nói với vàng rồng rằng ngươi là sự nương nhờ của ta, nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều. Thấy không? Đó, tức là mình có của cải hay tài vật nhiều đó, tức là vui mừng bởi vì tay tôi đã được lắm của. Nếu tôi có thấy mặt trời chiếu sáng mặt trăng mặt trên tôi tỏ, nếu lòng tôi có thầm mê hoặc và miệng tôi, điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt, vì nếu làm vậy tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia. Đó là điều mà Gióp nói. Theo nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng vân vân, à, nói với vàng rồng rằng ngươi là sự nương nhờ của ta, đó, tức là lòng của mình đó, nương nhờ đó, nó coi nó là sự nương nhờ của mình hơn là Chúa đó. Thấy không? Thì ông vâng, và cuối cùng ông nói đó, nếu tôi vui mừng người ta tôi nhiều, tôi đã được lắm cũng vâng. Thì câu 28 nói điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan, nếu làm như vậy tôi đã tìm tới Đức Chúa Trời trên cao kia. Thành ra cái sự đó, thành ra nó cũng là sự cám dỗ. Amen. Thành ra thay vì chúng ta tin cậy lòng của mình trong cậy nơi sự cung cấp của Chúa hay là gìn giữ của Chúa, thì bây giờ mình coi tiền bạc giống như một vị thần của mình. Thành ra đó giờ mà chúng ta cũng cần phải nhắc nhở mình, nói như vậy thôi tôi không làm gì, tôi ngồi ở nhà tôi tin, không phải. Nhưng mà cái lòng của mình đừng để vào cái gì đó mà mình trông cậy nơi sự ban ơn hay ban phước của Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là cái điều ha. Và nếu mình có của cải nhiều thì mình học tập ban phát để lòng của mình không có trông cậy nơi đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Để mình sắm sửa một cái nền vững chắc giống như sứ đồ Phaolô nói. Cho những người giàu có, đó là những người cơ đốc đó. Đó là điều mà chúng ta thấy rất rõ. Thành ra Thi Thiên 62 cũng 10-20 cũng nói giống như vậy, cũng nhắc nhở chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thành ra cái điều quan trọng mà mình nhớ ở đây đó, giờ mình Chúa kêu mình để mình không bị điều đó, là mình chiếc chứa hết để truyền nước Chúa Chúa Trời là như vậy. Sẽ ban cho một người yêu mến Chúa tìm kiếm, ok? Người đó sẽ không có trông cậy, ok? Em bé. Rồi, một cái điều. Thành ra chúng ta thấy Thi Thiên 62 câu 10 cũng nói gì? Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó. Ở đó tức nghĩa là thấy không? Tức nghĩa là trong tình cậy nó đó, hay là nương nhờ nó đó. Cảm ơn Chúa. Đó là chúng ta nắm được ha. Để cho mình thấy rất rõ. Nhưng mà để cho câu chuyện là phước lành Chúa ban cho mình khi mình yêu mến Chúa. Nhưng mà dù Chúa ban cho mình cũng đừng để lòng trong cậy đó. Chúa mà mình cần phải để lòng trong cậy nơi Chúa, đó là cái điều mà quan trọng. Nhưng mà thường chúng ta bị cái điều đó. Nên thường thì của cải thì người cũng dễ bị để đọc đâu. Cái người không có của cải thì dĩ nhiên không thể nào trông cậy nơi cái điều đó được rồi. Cái đó là bảo đảm. Cho nên, thấy không? Thành ra, còn cái người mà có của cải nhiều á, dễ bị cám dỗ đó, không phải không? Thành ra, chúng ta cần phải nắm được ha. Thành ra vì thế mà khi mình trông cậy Chúa đó, mình học để mình vui thọ với Chúa, anh em. Đó là những cái câu kinh thánh hãy thỏ lòng đó, anh em. Cho nên chị đồ Phaolô cũng đã có ăn có mặt thì phải thỏ lòng đó. Thì mình đúng chị đồ Phaolô mình ra đời chẳng đem khi qua đời thì cũng chẳng đem gì đọt lòng mà chằn chuồng đó. Thế mà thành ra chúng ta thấy để nhắc nhở cho mình để mình sống vui thở, amen. Chẳng hề đem gì, chúng ta qua đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được, thấy không? Vì vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải có lòng. Còn như kẻ muốn thân giàu có ác sao và sự cám dỗ mắc bẫy dò đã trong nhiệt đó, vô lý trở thành kia và sự làm đắm người ta trong sự quỷ diệt. Bởi dưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì theo đuổi nó mà bội đạo chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo đuổi đó đến nay tức là mình để nhiều thời giờ để mình theo đuổi nó mà mình không có thời giờ. Ơn Chúa cuối cùng đức tin mình bị sa sút, mình bị lung lay vì mình lo bận quá gọn quá nhiều. Ok ha. Trong đời sau thành dân nó làm cho mình bị nghẹt ngồi giống như kiểu vậy. Thành ra đó là điều mà là Chúa nhắc nhở mình, cho nên mình phải quân bình cho cái trong vấn đề này. Tuy nhiên ai cũng phải đi làm để có tiền để sinh sống, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ nếu mình không cẩn thận thì nó sẽ là như vậy. Anh em, cảm ơn Chúa ha. Đó là điều mà chứ không phải là Chúa không muốn ban phước cho chúng ta, nhưng mà trong cái sự ban phước đó mình cũng phải nhớ, anh em cũng phải nhớ một điều đó. Ok, nắm được không? Anh em. Chúng ta thấy Chúa Đức Chúa Trời và cụ ước á, Đức Chúa Trời ban phước cho dân Do Thái, ban cho họ đất hứa. Nhưng mà Chúa cũng nhắc nhở rằng khi họ vào đất hứa đó, khi họ xây nhà, trồng cây, thử rồi bắt đầu họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi. Thấy không? Đó là hình thức giống như vậy. Cho nên nhiều khi, nhiều đời sống chúng ta, khi chúng ta nương cậy nơi Chúa rồi Đức Chúa Trời ban phước chúng ta, rồi có nhiều người thịnh vượng giàu có lên. Rồi họ cứ sai đắm như này, cái họ quên Chúa. Chúng ta thấy không? Cái đó cũng được đó. Thành ra đó là điều để nhắc nhở cho mình. Mình phải cẩn trọng, anh em. Và phải tỉnh thức về cái điều này nè. Cảm ơn. Cảm ơn Chúa ha. Sự lo lắng sai đắm đề này nó có thể làm cho chúng ta bị nghẹt ngồi. Và mình phải cẩn trọng ha. Đó là cái điều để mình ghi nhớ. Ok. Thành ra trời cho thì ta nói trời cho tiền mặt sức mà ăn đó, giống như kia, cho nên mình phải có lòng tin cậy nơi Chúa, sự ban phước của Chúa ha, chứ không phải chỉ sự khả năng của mình không. Mà bên cạnh đó thì khi mình được Chúa ban phước dư dật thì mình nhớ đừng để lòng trông cậy, ok, nơi của cải, amen. Giờ mà như chúng ta giống như vậy thì mình không trông cậy đó, cho nên mình cần phải học tập ban phát chia sẻ thì mình sẽ không. Đó là điều hay giống như sứ đồ Phaolô, hãy gằn tạo kẻ giàu ở thế gian là như vậy. Này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông đậy nơi của cải không chắc chắn, thấy không? Đó. Thì nó cũng biết như vậy. Cho nên người giàu hay để lòng trông cậy nơi của cải của mình. Thấy không? Là không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Đó là cái lời khuyên, thấy không? Cho nên cái người giàu đó mình dễ bị có của cải nhiều, đó mình dễ để lòng trông cậy nơi của cải hơn là trông cậy nơi Chúa. Cho nên ông kêu mình phải để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, đánh mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Nào, cho nên vì thế ông có chỉ dạy cho những người già trong Chúa là hãy gian bảo họ làm điều lành đó, làm nhiều việc phước đức đó. Thành ra mình để mình tránh được những người có của cải đó, để mình không trông cậy nơi của cải đó thì mình nên làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, giúp ban phát và phân phát của mình đó. Và khi mình làm như vậy đó, thì mình sẽ không khó bị được đó. Theo vậy thì dồn chứa về ngày sau không những một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. như vậy mình sẽ được tốt lành ha. Đó là lời khuyên cho những người mà có của cải nhiều, giàu có. Đó là lời nói cho chúng ta nắm được ha. Đó là lời của Chúa khuyên ha, nhiều chỗ nhiều nơi nói chúng ta đừng có trông cậy nơi của cải, ok, không chắc chắn. Thầy nói với vàng vân vân ha, Gióp cũng nói cho chúng ta biết như vậy. Đó là điều ha, không tốt phải không anh em? Thầy nói là ai tin cậy trong sự giàu có đó, ok, dễ bị sa ngã phải không? Ok, sẽ bị sa ngã. Cho nên là bây giờ tại sao sa ngã, tại sao chúng ta bị sa ngã về điều đó? Tại cái người giàu có chúng ta cứ tư tưởng là mình ăn gì, uống mà gì, mặc gì, đi chỗ này chơi tối tâm trí đó, thay vì mình tìm kiếm Chúa thì mình cứ tâm tới tối ngày là như vậy. That's why từ từ nó làm cho mình trở thành yêu mến để gian lòng mình hủy lạc đi. Đúng không? Còn khi mình làm theo cái điều sư đồ Phật, thành ra không phải là mình không được đi chơi, không phải vậy. Nhưng mà đó là lý do mà nó cám dỗ lại cái chỗ đó. Thành ra đó do mà làm cho mình cứ tập trung vào mấy cái điều đó và nó cuộc mà mình bị, thấy không, sa ngã. Thành ra đó do mà chứ không phải người già nào cũng bị sa ngã, nhưng mà nếu chúng ta trong việc kinh thánh chúng ta thấy có những thì nó giống như như đó mình nói năm nay qua kinh thánh có những người giàu có giống như Abraham cũng được có đức tin tốt, chứ không phải giàu có là điều xa ngã hết. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận thì phần lớn nó sẽ là như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra để nói cho nhắc nhở cho mình. Okay. Amen. Chứ không nghĩa là Chúa không muốn cho mình được thành vượng. Có, nhưng mà mình phải cẩn thận về cái điều đó. Amen. Phải cẩn thận ha, thì nói chung là như vậy. Thành ra nó cũng có nguy hiểm, giống như Đức Chúa Trời muốn ban phước cho dân sự Chúa, nhưng mà khi họ được phước thì họ lại xây lưng với Chúa. Chúng ra họ được phước thì họ phải biết ơn Chúa nhiều hơn, sống tốt hơn, nhưng mà ngược lại khi họ được phước thì họ lại xây lưng với Chúa. Thì cuộc đời của chúng ta nếu không cẩn thận nó cũng giống như vậy. Thay mình được Chúa, hồi xưa mình nghèo khổ, bây giờ Chúa ban phước trở thành giàu có thịnh vượng, thì mình yêu mến Chúa hơn, hầu vì Chúa hơn, tốt hơn, thì bắt đầu mình lo vui chơi tối ngày để quay lưng lại cùng Chúa. Đó là nhiều người bị như vậy, thấy không? Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần phải cẩn trọng. Amen. Cho nên lời của Chúa rất là hay ha. Thành ra Gióp là một cái lời khuyên của Gióp cũng rất là quan trọng. Gióp là một người giàu có mà ông hiểu. Cho nên Gióp không phải là bị Gióp ngã vì cái giàu có, phải không? Thấy không? Chúa cho Gióp là một người rất là thành vượng, nhưng mà vì thử thách thôi, vì thử thách đức tin. Chứ không phải Gióp ngã vì cớ ông tin cậy nơi vàng bạc, mặc dù ông giàu có, nhưng ông nhắc nhở lòng của ông, thấy không? Là ông không có, thấy không? Ông nói nếu lòng tôi có thầm mê hoặc và mẹ tôi hôn gửi tay tôi, nói là mình giỏi mình tài đó, hay là dù đó cũng là một tội ác đáng bị quan. Nếu làm vậy tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao. Thành ra đây là cái gương mà Gióp cũng nhắc nhở chúng ta. Gióp không có, mặc dù Chúa ban phước cho giàu có, nhưng ông không có trông cậy những gì đó. Ông vẫn trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Amen. Đó Đức Chúa Trời chẳng kèm. Hay là đó ha, để nói cho nhắc nhở cho chúng ta. Amen. Để mình nhớ điều này. Và mình cảm tra lại cho cái lòng của mình đó, cái trông cậy của mình đặt ở đâu. Nơi của cải. Hay là nơi Chúa. Mình Chúa ha. Thành ra mình đọc không thấy gì ạ. Chúa có hứa sự ban phước của Chúa, không phải là Chúa không hứa, ok. Nhưng mà chúng ta nhớ trong Do Thái Chúa cũng hứa ban phước cho họ. Đức hứa là cái sự Chúa ban phước cho họ, nhưng mà Chúa cũng nói là khi ngươi vào đó, nghe không, ở trong đệ từ những cái chỗ địa chỉ đó, ok. Ok, trong thương người ký chương 6 đó. Ok, chúng ta sẽ thấy ha, Chúa nói nhắc nhở giống như vậy. Chương 6. Thì chúng ta để mình cũng nhớ điều này, để mình quân bình ha. Gương Do Thái là một cái gương để chúng ta thấy được ha. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Chương 6 từ câu 10, 11 thì nói như thế này.
Amen. Em đọc cho một sân. Dạ.
Yeah.
Dạ, Phục Truyền Luật là tí, chương đoạn 6, câu 10, câu 11. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp, đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng, khi ngươi ăn và được no nê.
Câu số 12 lên chị Quanh. Câu số 12 lên chị Quanh.
Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Amen.
Thế là Chúa đã nhắc nhở họ, thấy không? Chúng ta thấy cuối cùng họ phải không có nghe, thấy không? Họ có giữ mình, đây cũng là cái sự tỉnh thức, đúng không? Chúng ta biết sau này họ đã quay lưng với Chúa, không có làm theo cái đi theo đường lối của Chúa. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy khi họ vào họ được phước thì họ lại quên Chúa, thấy không? Chúng ta thấy không? Cái này rất là thường xảy ra ha. Amen. Thành ra đó do mà đây là cũng là điều để nhắc nhở chúng ta đấy. Thành ra ngay cả những lời hứa Chúa ban phước chúng ta, ok, mà nếu chúng ta không cẩn thận á thì nó lại you know, hủy diệt hay là làm cho chúng ta. Thành ra có những người đó nhiều khi họ lúc mà họ khổ thì họ rất là yêu kính Chúa. Và khi sau đó thì Chúa ban phước cho họ, khi họ được phước thì họ lại quay lưng với Chúa, họ trở thành, thì nó giống như vậy. Tức là họ cứ kiểu, giống như tôi nói đó, họ sai mê đời này rồi cuối cùng họ quay lưng với Chúa. Mình thấy rất rõ. Thay vì mình được Chúa ban phước thì mình hãy yêu kính Chúa hơn, phải không? Thì nó lại ngược lại. Amen. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần cảnh tỉnh ha. Amen. Mà Chúa nhắc nhở chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Đó là điều để chúng ta suy nghĩ. Mình có muốn ở đây để cho chúng ta đi nhớ ha. Amen. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết rằng mọi cái sự đời này đều sẽ qua đi. Chúng ta biết không? Của cải giàu khó. Mà nếu mình cứ đợi thì mình không có biết là mình lo việc thiên đàng, đúng không? Nếu mình quá chăm chú về đời này thì mình đâu có lo việc của thiên đàng đâu, đúng không? Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Hả? Thành ra đó giờ mà Chúa không muốn mình đâu nhé. Mà Chúa muốn mình hướng về cõi vĩnh hằng, đúng không? Amen. Còn nếu bây giờ của cải mình ấy quá, mình cũng nặng quá điều này, mọi người đó mà qua đời ra đi đó cũng khó đi, thấy không? Mình còn bị dướng bận nhiều ấy, thấy không? Mình không có dễ đi, thấy không? Amen. Còn mình không có dướng bận gì, mình đi cái là dễ dàng thôi, đúng không? Amen. Ví dụ vậy. Cảm ơn Chúa. Để nói gì ha, để cho chúng ta nắm được. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Để nói chung ha, để chung đó thì để chúng ta nhắc nhở mình, ok? Để mình cũng ghi nhớ ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là điều tôi cũng muốn dịch tệ rồi nhắc nhở chính mình, nhắc nhở mọi người. Amen. Để cái điều quan trọng nhất là chúng ta luôn nhờ cậy nơi Chúa, giống như Kinh Thánh hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, ok? Amen. Giống như Ê-sai đó, mình cần phải có tâm trí mình ha. Nhưng Ê-sai có hỏng cửa hường cũng có nói đó, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn. Ê-sai 26 câu 3 đó. Vì người nhờ cậy Ngài, thấy không? Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Đó là điều chúng ta cần phải làm ha. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là bằng đá của các thời đại. Cho nên mình phải luôn luôn nhờ cậy Chúa. Luôn luôn ha. Trong mọi việc, mọi lúc, bất cứ điều gì. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok, đó là điều mà chúng ta cần cầu nguyện ha. Sáng hôm nay, đó tôi nghĩ khi tôi chia sẻ điều này đó, thì Chúa thấy bày tỏ chúng ta cũng có nhiều người đang bị mắc phải điều này đó. Cho nên chúng ta cần cái cầu nguyện nha, để Chúa lấy ra những cái sự trông cậy đó, có thần tượng đó ra khỏi chúng ta, anh em, vua cải thời chánh đó, để rồi mình trông cậy thầy Chúa ha, anh em. Tôi cầu tôi chỉ sửa lần này xin trình bày tỏ là con số người chúng ta đang bị mắc phải với điều này đó, ok. Cảm ơn Chúa ha, để nói cho chúng ta nắm được không? Cho nên cái quan trọng là mình đừng có đặt lòng tin cậy nơi Chúa, mình đặt lòng tin cậy nơi của cải mà đặt lòng tin. Đó là điều mà quan trọng mà chúng ta nên ghi nhớ ha. Đó. Mà giống như Israel, người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài đó, mình cần phải đến. Trong chí mình nương dựa nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn. Vì người nhờ cậy Ngài. Và Chúa nói hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời hay luôn luôn đấy. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là bằng đá của các thời đại. Cho nên đó là điều mà chúng ta ghi nhớ ha. Thành ra Chúa có ban phước chúng ta, có giàu có thành vượng, nhưng đừng đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Đó. Mà hãy đặt lòng tin Chúa. Và ý tôi nói đó, nếu mình có sao thơm thành vượng, thì hãy làm theo cách Chúa dạy. Hãy kiếp phân hóa, làm nhiều việc lành phúc đức giống như sự đồ hộ. Như vậy mình sẽ không có bị thương. Và vẫn nhắc nhở mình, giàu có đừng có tối ngày cứ lo cái công việc đời này không, mà không lo công việc Chúa thì cái lòng của mình á sẽ bị nghẹt rồi ha, giống như cái đó nó cũng không được tốt. Thành ra đó giờ mà mình cần phải quan tâm về tâm linh nè, em biết. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Ví dụ à, có những người thí dụ như tiệm nail, chúng ta thấy không, nhiều khi cái sự cám dỗ của khách hàng nhiều hay bút chì đó làm cho mình thôi để làm thêm, mình có nhiều tiền thêm thì cái đó thì được, nhưng mà nó cái là nó đổ chát cái tâm linh mình, mình không đi nhóm, không học về Chúa, rồi từ từ cái mình sẽ ngủ lạnh đi, rồi mình thôi rồi vậy, thấy không? Nên nó có những cái sự cám dỗ giống như vậy, em biết, và nó sẽ làm cho lòng chúng ta rời khỏi Chúa. Nên do đó do mà giống như nãy nói ha, khi họ giàu có hay khách nghèo tây rồi đó thì có trình hậu quên Chúa đó, giờ qua Đức Chúa Trời ha, chúng ta cần phải nhớ ha, em biết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều ha. Mà tôi cũng đi giàu có cũng không có gì là sai. Chúa cho ban phước cho thịnh vượng ha. Nói là Đức Chúa Trời làm cho giàu có. Nếu mà giàu có rồi sai thì sao sao mà nói Đức Chúa Trời làm cho giàu có được. Anh em. Thật ra chúng ta thấy nếu giàu có không phải là điều sai. Nhưng mà Chúa ban phước, nhưng mà mình phải nhớ một điều. Nó có sự nguy hiểm. Ok. Và đó giờ mà mình cần phải đừng để lòng trông cậy nơi Chúa, amen. Và hãy cẩn thận là giàu có mình sử dụng, việc giàu có mất xua về cái điều gì, cho xác thịt không coi chừng, amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Không nghĩa mình không được đi chơi chỗ này, không được đi chơi chỗ nào. Tôi nói đây không phải là ý nghĩa, nhưng mà mình cẩn thận. Nếu lòng mình chỉ như vậy không là mình coi chừng, ok. Cảm ơn Chúa. Cho nên phải có cái sự tỉnh thức là chỗ đó, amen. Khi của cải nhiều mình cũng phải có sự tỉnh thức, amen, để mình làm điều đúng ha. Giống như sự đồ follow dài đó, thì mình sẽ không bị đặt lòng tin nơi của cải, mà mình vẫn đặt lòng tin từ cậy nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta thấy lời Chúa rất là quân bình, rất hay trong một khía cạnh tốt đó. Nó nói chung trong mọi lĩnh vực nào, nếu mình đọc kỹ lời của Chúa đó, cái điểm tốt nào nó cũng có cái không tốt của nó, bất cứ một hình thức nào, thấy không? Ví dụ tôi nói về mặt yêu thương, thấy không? Mình nói Đức Chúa Trời yêu thương ngài không khác ai, thì cái đó mình đi quá nó trở thành không tốt. Ngay cả là yêu thương là tốt, nhưng mình đi quá nó trở thành không tốt. Trong bất cứ cái nào cũng vậy, chúng ta thấy ngay cả Kinh Thánh nói về mặt hãy ăn uống mặt thì nó là tốt lành. Nhưng mà chỗ khác mình đọc á, đừng có ăn nhiều quá, ăn quá con sẽ mửa. Phải không? Thành ra như vậy, mặc dù nó tốt mà mình đi quá nó trở thành không tốt nữa. Thành ra trong mọi lẽ thật, trong mọi cái điều gì nó đều phải có sự quân bình hết. Amen. Thành ra nếu thiếu quân bình là nó không còn tốt nữa. Ok. Cho nên đó giờ để nói chúng ta ha. Thành ra đó là điều mà mình cần phải nắm vững trong mọi lẽ thật, trong bất cứ hình thức gì. Ok. Amen. Nó điều phải riêng mình. Cảm ơn Chúa. Và nó điều để nhắc nhở chúng ta. Amen. Trong những cái lời thật của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ok, đó là điều tôi cũng cho mọi người ha. Chúa ban ơn cho mọi người. Ok, bây giờ giao lại cho chị Hoa ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Hello. Chị Hoa còn đó không? Không biết. Hello, hello. Không biết mọi người còn trong phòng không? Đang mất hả?
Ờ, một sư.
Yeah. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó là điều mà chúng ta cần nên nhớ ha. Amen. Chúng ta nhớ. Amen. Cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vậy thôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Không biết chị Hoa đã mất rồi không biết. Hello. Chị Hoa. Hello, chị Hoa đâu? Chị Hoa Nguyễn. Không biết chị làm gì sao không nghe tiếng chị. Cảm ơn Chúa. Yeah. Đó là điều ha, để chúng ta nắm được dĩ nhiên phục kinh nói mình Chúa, mình dâng lời Chúa, Chúa sẽ làm cho mình lần đầu chúng ta lần đuối, mình được phước khi ra rồng vân vân. Amen. Mình sẽ cho nhiều người mượn mình, tức là nói lên sự hạnh giàu có đủ thứ. Chúng ta nắm được không? Nhưng mà bên mặt khác thì mình cũng phải nhớ khi Chúa cho mình được tốt á, mình cũng cần phải cẩn trọng. Amen. Chỉ vậy. Mình Chúa.
Dạ thưa mục sư, nếu mà không có cô Hoa thì mình cầu nguyện cả bài học rồi để anh chị em cầu nguyện năng đề rồi kết thúc điều mục sư để tại vì 11 giờ rồi.
Ok.
Có chị Hoa trên đường dây ở mục sư.
Rồi vậy thì chứ cầu nguyện chúng anh, hả nó chờ bà đi.
Ok, cảm ơn Chúa ha. Mời chúng ta cầu nguyện đi rồi chúng ta là chúng tôi phải có cuộc họp này. Amen. Vì mọi việc. Mình Chúa.
Dạ. Lạy cha chúng con ở trên trời. Xin cha được tôn thánh, được cha được đến, vì cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn hôm nay.
Cha tha tội
con. Cũng như chúng con
tha cho chúng con. Chúng con.
Xin cho đời. Xin cho đời
chúng con được cảm dỗ. Cứu chúng con khỏi tội ác.
Vì nhờ
ơn hiện hữu của cha là đời cuối cùng. Amen.
Chúa ban phước mọi người.
Chúa ban phước trong bà mục sư cho các chị để ơn của Chúa trong một ngày mới, tất cả ngày mới.
Chúa, chúc phước cho mục sư và chị Hàm, cô Hường và các chị em, chị Hoa, Green, Bình, Hoan.
À, cảm ơn chị.
Các chị em khác nữa, một ngày mới lại mới luôn bình an phước hạnh.
Cảm ơn
ngày hôm nay. Amen. Chúa, chị Linda, chị Tina. Cảm ơn Chúa.
Amen. Chị Hoa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chị ban phước mọi người.
Chúa.
Chào mọi người.
Dạ, chào luôn ạ.